Từ Trường Khanh nhìn thoáng qua phía sau mình thuộc sơn đệ tử, trong lòng nhất thời có một chút xíu cảm giác an toàn, trong nháy mắt không có như vậy e ngại Ma Tôn Trọng Lâu. Ha ha ha, đây quả thực là chủy hệ nở cửa y lớn nha. Phóng nhãn trong thiên địa này, ta Ma Tôn Trọng Lâu còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Coi như ngươi là toàn bộ thuộc sơn đều đến, ta cũng chưa từng e ngại. Ma Tôn Trọng Lâu càn rỡ cười nhạo thuộc sơn đệ tử, giống như là tu la chủ bệ nghệ đám người. Ngươi, ngươi. Từ Trường Khanh bị Ma Tôn Trọng Lâu sặc đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nội tâm phẫn nộ phi thường, hận không thể tự tay xé nát Ma Tôn Trọng Lâu. Ngươi có thể vũ nhục ta Từ Trường Khanh. Ngươi thậm chí có thể muốn mệnh của ta. Thế nhưng là ngươi lại càng muốn vũ nhục ta Thục Sơn. Thân là Thục Sơn đại đệ tử, sao dám để ngươi tại cái này làm càn, lỗ mãng. Chương 1341, Thục Sơn đại trưởng lão. Ngã xuống đất thân trên thể phi thường hư nhược Cảnh Thiên thấy được như thế tức giận trắng đậu hũ, trong lòng không khỏi một kình. Cái này trắng đậu hũ là muốn bạo phát sao? Trắng đậu hũ, mau đánh chết kia đại ma đầu. Mặc dù bây giờ Cảnh Thiên thân thể vô cùng suy yếu, nhưng là tơ không ảnh hưởng chút nào hắn thành thế. Một bên Ma Tôn Trọng Lâu. Ở sâu trong nội tâm, ta lúc nào thành đại ma đầu. Bất đắc dĩ Ma Tôn Trọng Lâu khỏe miệng nhẹ cười, cho ngã xuống đất bên trên, phụ tổn thương Cảnh Thiên một cái thật sâu bị ạ cựu gẳng. Gặp Ma Tôn Trọng Lâu bị ạ cựu gẳng Cảnh Thiên, đột nhiên thân thể một trận run rẩy, liền ngay cả chung quanh đều trở nên áp suất thấp, để cho người ta khó mà hô hấp. Đứng ở giữa không trung Ma Tôn Trọng Lâu, đột nhiên hướng phía Từ Trường Khanh phương hướng chạy đi. Không biết vì cái gì Cảnh Thiên trong lòng đột nhiên lướt qua một chút hoảng hốt. Trắng đậu hũ, cẩn thận. Cảnh Thiên hướng về phía trắng đậu hũ giống to nói, muốn nhắc nhở hắn. Làm Cảnh Thiên vừa dứt lời, hắn phát hiện sự tình không phải nghĩ như vậy, phi thường không thích hợp. Ma Tôn Trọng Lâu thay đổi phương hướng sông phương hướng của mình đến đây. Cảnh Thiên huynh đệ. Lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị nên đón Ma Tôn Trọng Lâu công kích Từ Trường Khanh, phát hiện Ma Tôn Sùng Lâu là dùng chính là dương đông kích tây, hắn nguyên ý cũng không phải là muốn công kích mình, ngã xuống đất lên Cảnh Thiên huynh đệ. Từ Trường Khanh đi theo Ma Tôn Sùng Lâu bộ pháp, muốn đuổi tới Ma Tôn Sùng Lâu công kích Cảnh Thiên huynh đệ trước đó ngăn cản hắn. Có thể Từ Trường Khanh người ở nơi nào là Ma Tôn Trọng Lâu đối thủ nha, vô luận là vũ lực giá trị vẫn là tốc độ, đều xa xa rơi vào Ma Tôn Trọng Lâu về sau. Mắt thấy Ma Tôn Trọng Lâu bàn tay liền muốn phụ đến Cảnh Thiên huynh đệ ngực bên trên, Cảnh Thiên huynh đệ theo bản năng nhắm hai mắt lại, phảng phất một đầu mặc người chém giết con cá. Đột nhiên từ không trung bay tới một cái quạt xếp, chặn lại Ma Tôn Trọng Lâu bàn tay, rơi vào Cảnh Thiên ngực phía trên. Chỉ nghe thấy không trung vang lên một giọng giàn mua. Ma Tôn Trọng Lâu, người lá gan cũng là quá lớn á, lại dám khi dễ đến ta Thục Sơn đầu lên. Sở hữu người bao quát Cảnh Thiên cùng Ma Tôn Trọng Lâu ở bên trong, tất cả đều theo thanh âm nhìn vào không trung. Chỉ gặp trên không trung qua một cái có trăng bóng râu ria láo giả. Trưởng lão, nhìn ngươi tới về sau, chúng thuộc sơn đệ tử cùng Từ Trường Khanh đều nhanh nhanh không người xuống, rất cung kính đối láo giả hô một tiếng trưởng lão. 43. Ha ha ha. Nguyên lai là thuộc sơn đại trưởng lão A. Ta cho là vị kiêm nhu nhân, có thể cản ở công kích của ta đây. Ma Tôn Trọng Lâu, ta khuyên ngươi nhanh đem Sở Dịch phong xuất. Sự tình khác đều tốt nói. Ha ha ha. Phóng nhãn thế gian này vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta Ma Tôn Trọng Lâu, ngươi là này thời gian cái thứ nhất. 3. Mặc dù Ma Tôn Trọng Lâu đang cười, nhưng là tiếng cười lại làm cho nghe người vô cùng sợ hãi, kinh hồn tăng đảm. Đại trưởng lão cũng không có cẩn thận nghe Ma Tôn Trọng Lâu, trực tiếp đem vừa thả ra cây quạt thu hồi lại, trong tay huy động chìm nổi. Chỉ gặp trưởng lão sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ phi thường cường đại lực lượng hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu phương hướng công kích quá khứ. Ma Tôn Trọng Lâu tà mị cười một tiếng, cũng không có đem cái này một công kích để vào mắt. Nhẹ nhắm hai mắt lại, chắp tay hành lễ, miệng bên trong lặng yên niệm chú ngữ. Đợi đại trưởng lão phát ra lực công kích số lượng sắp đến Ma Tôn Trọng Lâu trước mắt lúc, chỉ gặp Ma Tôn Trọng Lâu hai mắt bỗng nhiên đột nhiên mở ra, song trưởng cũng lập tức tách ra, cùng vô hình cường đại lực lượng đối cùng một chỗ. Không nghĩ tới ngươi đại trưởng lão còn có chút tài năng mà bốn. Thứ 1.342 bạo tẩu Ma Tôn Trọng Lâu. Không nghĩ tới ngươi đại trưởng lão còn có chút tài năng mà. Ma Tôn Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng, nguyên bản lấy là đại trưởng lão vũ lực giá trị không có cường đại như vậy, không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Chỉ gặp Ma Tôn Trọng Lâu cái chán lên toát ra tinh tế mồ hôi tơ, cái chán lên gân cùng gân xanh trên cánh tay bạo khởi, lộ ra cố hết sức. Nguyên lai trong truyền thuyết Ma Tôn Trọng Lâu cũng không gì hơn cái này đi. Đại trưởng lão đứng ở giữa không trung, mỹ mắt cũng không có sáu cựu tam có nhấc một tí, giống như là tại một cái cho Ma Tôn Trọng Lâu xem bói người giống như. Chỉ gặp nguyên bản còn có thể trèo chống Ma Tôn Trọng Lâu, thời gian dần trôi qua cánh tay run, mồ hôi trên trán biến thành to như hạt đậu mồ hôi, không ngừng đi xuống rơi. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Ma Tôn Trọng Lâu liền bị bắn ra xa mấy mét, liên tiếp rút lui mấy bước. Ha ha ha. Ma Tôn Trọng Lâu lại phát ra tùy ý vọng vì cái gì mỉm cười, không biết là đang cười nhạo hay là tại bất đắc dĩ chính mình coi thường đại trưởng lao vũ lực giá trị. Lại đến. Bị đánh rút lui, Ma Tôn Trọng Lâu giống lớn một tiếng, ngay sau đó lại hướng về đại trưởng lao phương hướng chạy đi. Thế mà còn không hết hy vọng. Đại trưởng lão nhìn xem hướng mình chạy tới Ma Tôn Trọng Lâu có chút híp híp mắt. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Ma Tôn Trọng Lâu là như thế có nghị lực à, bị đánh ngã lại kiên cường bỏ lên. Bên người chúng thuộc sơn đệ tử nhìn qua trên không trung đánh nhau hai người, đều ngoác mồm kinh ngạc, mở to hai mắt thật to. Đây là ta lần thứ nhất gặp đại trưởng lão dùng vũ lực giáo huấn người khác, ta biết đại trưởng lão vũ lực giá trị 10 phân cao cường. Thật không nghĩ đến thế mà dài đến loại tình trạng này. Ngay cả trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Ma Tôn Trọng Lâu đều không phải là đối thủ của hắn. Đơn giản đẹp trai ngây người, khóc đập chết. Ngọn nguồn dưới một cái thuộc sơn đệ tử đối bên cạnh đệ tử nghị luận nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới Ma Tôn Trọng Lâu vũ lực giá trị cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Kỳ thật Ma Tôn Trọng Lâu vũ lực giá trị mạnh phi thường, ngươi không nhìn thấy ngay cả Cảnh Thiên huynh đệ cùng chúng ta Trường Khanh đại sư huynh thêm tại cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn mà. Hắn chỉ bất quá không phải đại trưởng lão đối thủ thôi. Ngại nào đại trưởng lão vũ lực giá trị thực sự quá cường hãn, dễ dàng liền có thể đánh thắng Ma Tôn Trọng Lâu, tơ không tốn sức chút nào khí. Trên mặt thuộc sơn đệ tử đều nhao nhao nghị luận nói. Ma Tôn Trọng Lâu là ai vậy? Những lời này hắn khả năng nghe không được sao? Mặt lên thuộc sơn đệ tử nói lời đều một chữ không kém truyền vào Ma Tôn Trọng Lâu trong lỗ tai. Lúc này Ma Tôn Trọng Lâu cảm thấy vô cùng mất mặt, mặt lên lúc đỏ lúc trắng, trong lòng cũng là dị thường bực bội. Đều cho lão tử im miệng. Đột nhiên Ma Tôn Trọng Lâu đột nhiên hô lên, cường đại khí chẳng để vừa mới đều đang sôi nổi nghị luận thuộc sơn đệ tử trong nháy mắt ngậm miệng lại, không dám nói nhiều một câu. Ngươi cái lao giả đáng chết này, ngươi cảm thấy ta đánh không lại ngươi sao? Ván đầu tiên để ngươi đó là nể mặt ngươi. Ra chiêu đi, ta lại cũng sẽ không để lấy ngươi. Để ngươi kiến thức một tí ta cường đại vũ lực giá trị. Ma Tôn Trọng Lâu đối đại trưởng lão hung tợn nói ra, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái tội ác tày trời tựa như tội nhân, đáy mắt bên trong tràn đầy giết khí, toàn thân tản ra khát máu vị đạo. Kia tốt. Đại trưởng lão cũng không có nhiều nói quá nhiều, chỉ nói hai chữ, khỏe miệng ngậm lấy một vòng không rõ thâm ý mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Cười ta không biết tự lượng sức mình sao? Ma Tôn Trọng Lâu tức hồn hện, đồng thời không biết đại trưởng lão đang cười hắn cái gì, đáy mắt bên trong giết người khí tức càng thêm mãnh liệt. Chương 1343, mục đích bại lộ. Phảng phất đại trưởng lão mỗi một cái cười động tác đều trùng điệp tại Ma Tôn Trọng Lâu trái tim lên hung hăng đâm vào, trong lòng đang dỉ máu cảm giác. Ta cười cũng không phải là ngươi Ma Tôn Sùng Lâu không biết lượng sức. Ta cười là ngươi Ma Tôn Trọng Lâu thế mà có thể bị cái khác người bình thường tả hữu. Liên vẹn vẹn bởi vì ta thuộc sơn đệ tử nghị luận một lần sao? Vậy ngươi Ma Tôn Trọng Lâu cũng quá. Đại trưởng lão lời còn chưa nói hết chỉ thấy trước mắt Ma Tôn Trọng Lâu giống như bị tức nổ tung giống như. Ngươi cái này đáng chết lão giả đừng nói nữa. Ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Không chỉ có như thế, ta càng sẽ không bỏ qua Sở Dịch. Vừa nhắc tới Sở Dịch, vừa còn cười hì hì đại trưởng lão đột nhiên thần sắc đại biến. Các ngươi biết ta nhất định tại sao muốn bắt Sở Dịch mà. Các ngươi biết Sở Dịch là ai chăng? Ma Tôn Trọng Lâu nhíu nhíu mày lông, đứng ở giữa không trung. Bệ Nghệ đứng ở trên mặt đất từ Trường Khanh, Cảnh Thiên cùng chúng thuộc sơn đệ tử. Ma Tôn Trọng Lâu câu nói này, xem như đã hỏi tới Cảnh Thiên tâm khảm bên trong đi, mặc dù Sở Dịch đại hiệp đã từng nhiều lần trợ giúp qua Cảnh Thiên từ Trường Khanh, nhưng một mực không có hướng bọn hắn công khai thân phận chân thật của mình. Các ngươi khó nói liền không nghĩ Sở Dịch thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì. Đó là đương nhiên là muốn, thế nhưng là Sở Dịch đại hiệp chính mình cũng không nghĩ hướng chúng ta thẳng thắn chính mình thân phận chân thật ý nghĩ. Ta tại sao lại dám chủ động đến hỏi đây? Cảnh Thiên huynh đệ đương nhiên cũng không nói đến miệng, chỉ là ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nói ra miệng đây chẳng phải là lấy Ma Tôn Trọng Lâu nói. Thế là Cảnh Thiên huynh đệ ra vẻ chấn định nói. Ta tại sao phải biết Sở Dịch đại hiệp thân phận chân thật đây? Ha ha! Cảnh Thiên huynh đệ thích nói láo có thể là phi thường không tốt nha. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn một cái còn tại dưới nằm Cảnh Thiên lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ta liền ăn ngay nói thật ta. Hắn Sở Dịch là tân thủ thôn thôn trưởng. Người kia, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thôn trưởng mà thôi. Đã ngươi đều nói hắn là thôn trưởng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn bắt hắn? Nghe được Ma Tôn Trọng Lâu nói Sở Dịch là một cái thôn trưởng, một bên Cảnh Thiên thì càng không rõ nguyên cớ đột nhiên hỏi nói. Chúng thuộc sơn đệ tử, Cảnh Thiên, cùng từ trường khanh đang nghe Ma Tôn Trọng Lâu đáp án về sau, đều biểu hiện mười phân nghi hoặc. Không có ai đi chú ý còn ở giữa không trung lơ lửng lấy đại trưởng lão, đang nghe Ma Tôn Trọng Lâu nói tân thủ thôn thôn trưởng về sau, thân thể không nhịn được một trận run rẩy. Nghe được Cảnh Thiên huynh đệ đưa ra 10 phân ngu xuẩn vấn đề cùng nặng người phản ứng, Ma Tôn Trọng Lâu liền biết tất cả mọi người ở đây ngoại trừ đại trưởng lão cùng mình bên ngoài, không có người biết tân thủ thôn thôn trưởng ý nghĩa. Nguyên lai các ngươi đại trưởng lão đều không có nói cho các ngươi biết thế giới này lên có một cái gọi là tân thủ thôn thôn xóm, cùng nơi đó ưu tú thôn dân a. Nước động nước động nước động. Quả thực là rất tiếc nuối. Ma Tôn Trọng Lâu một mặt cười xấu xa nói. Nguyên lai các ngươi đại trưởng lão đồng thời không tin tưởng các ngươi, ngay cả loại này cơ bản chuyện nhỏ đều không có nói cho các ngươi biết. Đoán chừng tất cả mọi người ở đây, trước mắt chỉ có Ma Tôn Trọng Lâu cùng đại trưởng lão biết Sở Dịch là tân thủ thôn thôn trưởng, còn có tân thủ thôn thôn dân là nhân vật cỡ nào. Nguyên lai Ma Tôn Trọng Lâu nói nhảm cũng nhiều như vậy nha. Đại trưởng lão nhìn lên trước mắt Ma Tôn Trọng Lâu, đột nhiên nghĩ đến ban đầu hắn hoài nghi Ma Tôn Trọng Lâu bắt lấy Sở Dịch thời điểm nguyên nhân. Không chỉ là muốn lấy được tân thủ thôn thôn trưởng vị trí, càng là bởi vì nơi đó thôn dân, mỗi một cái đều là đại thần cấp bậc Tôn ở Tà Y, vũ lực giá trị đều là phi thường cao cường. Chương 1344, độc chiến nửa người nửa yêu đầu lĩnh. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn lên trước mắt đại trưởng lão, phảng phất cũng không có từ bỏ ý đồ, nhíu mày, đối ở đây tất cả mọi người hùng tợn nói ra. Ta không chỉ có sẽ không để Sở Dịch, ta còn muốn đạt được hắn tân thủ thôn thôn trưởng vị trí. Ma Tôn Trọng Lâu xong một trận cười ha ha, phảng phất là tại nhất định được dáng vẻ. Vậy liền nhìn ngươi có hay không cái này bản lĩnh. Không biết lúc nào vừa mới còn tại nằm trên đất Cảnh Thiên huynh đệ đột nhiên băng lên, lấy tay lau khô khỏe miệng lên lưu lại vết máu. Tay phải dùng sức siết chặt trên tay kiếm, khỏe miệng giơ lên một vòng không rõ thâm ý mỉm cười. A, không nghĩ tới Cảnh Thiên huynh đệ như thế chịu đánh a. Đều thổ huyết còn có thể đứng lên. Vậy liền để ta nhìn ngươi bản lĩnh đến tột cùng liền có mạnh bấy nhiêu đại a. Ma Tôn Trọng Lâu quay lại phương hướng. Không biết lúc nào Thục Sơn đệ tử kiếm đã sớm bị hút như trong tay của hắn. Liên để ta lĩnh giáo vĩnh nghiên làm tiểu tử kiếm pháp A. Nói xong Ma Tôn Trọng Lâu tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ hợp lại cùng nhau, tại kiếm lên dùng sức hung hăng vạch một cái, trong nháy mắt liền máu tươi chảy ra. Dòng máu màu đỏ tươi theo thân kiếm một mực chảy đến chỗ chuôi kiếm, thẳng gặp trong nháy mắt thanh kiếm kia liền tả hữu bắt đầu lay động, phảng phất đửa cờ trao cho một loại nào đó ma lực giống như. Ngự kiếm bay đi. Cảnh Thiên trông thấy Ma Tôn Trọng Lâu đã huy động kiếm trong tay muốn hướng công kích mình tới, bắt đầu áp dụng chính mình kỹ năng. Chỉ gặp Cảnh Thiên hai chân khép lại đứng tại của mình kiếm bên trên, mở ra hai tay của mình, nửa híp mắt lại. Ngay tại Cảnh Thiên kiếm sắp đụng vào Ma Tôn Trọng Lâu thân thể lên trong nháy mắt, Cảnh Thiên nhanh chóng từ kiếm lên nhảy xuống tới, phải tay nắm lấy chuôi kiếm. Tại thân thể bên phải xoay tròn cái phương hướng một lần nữa đâm về Ma Tôn Trọng Lâu, hai thanh kiếm nhanh thập đan vào một chỗ, không ngừng có hỏa hoa từ giữa mặt bắn ra đến. Phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Đổi lại người bình thường lúc này, khẳng định là muốn dựa vào man lực đem đối phương ngăn chặn, có thể Ma Tôn Trọng Lâu lại làm sao lại thế. Có được mạnh mẽ như vậy vũ lực giá trị, hiện tại chẳng phải là muốn có đất dụng võ. Chỉ gặp Ma Tôn Trọng Lâu dùng tay nắm chặt kiếm, tay trái vừa mới bị đâm rách người ngón trỏ cùng ngón giữa lại lần nữa hợp lại cùng nhau, ở đâu thân kiếm có một khoảng cách vị trí nhẹ nhàng xẹt qua. Đôi môi không ngừng đóng mở lấy, không ngừng tại niệm động chú ngữ. Ma Tôn Trọng Lâu trong tay kiếm bị chú ngự không chế, lập tức dựng đứng lên, ở trên bầu trời đánh cái xoáy mà, sau đó tựa như giàu có ma lực đồng dạng. Dù cho không có bị Ma Tôn Trọng Lâu tự tay thao túng, nhưng này kiếm vẫn giống có linh lực đồng dạng không ngừng công kích tới Cảnh Thiên. Trong sân đậu, kẻ làm sao? Khó nói Ma Tôn Trọng Lâu thủ hạ chỉ có ngần ấy ma lực. Đơn giản giống một đám tang thi đồng dạng, ngoại trừ ma lực không có một chút vũ lực kỹ xảo. Sở Dịch nhìn lên trước mắt như là tang thi nửa người nửa yêu đại quân, nhịn không được nết miệng lên một vòng mỉm cười rêu cợt. Ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Nửa người nửa yêu thủ lĩnh nghe được Sở Dịch trào phúng về sau, nhất không, tiền nặng, ở chửi ầm lên. Ngươi một cái hèn mọn nhân loại lại có gan số lượng trào phúng chúng ta vũ lực giá trị. Ta nhìn ngươi là thật chán sống rồi. Bị trào phúng nửa người nửa yêu mặt lên lúc đỏ lúc trắng, nội tâm đã sớm bị phẫn nộ lấp đầy, trong nháy mắt mặt lên trở nên dữ tợn vô cùng hiền. Các huynh đệ nhất định phải cầm dưới cái này hèn mọi người. Nửa người nửa yêu thủ lĩnh, hơi quay đầu hướng về phía sau nửa người nửa yêu đại quân mệnh lệnh đến. Vâng. Chương 1345, diệt sát nửa yêu. Nửa người nửa yêu chăm miệng một lời trả lời đến, chỉ gặp vừa mới còn như là tang thi nửa người nửa yêu đại quân trong nháy mắt thân thể bốn phía tràn đầy khát máu vị đạo. Trong mắt để đó vô cùng hàn quang lạnh lẽo, liền ngay cả trong mắt máu đỏ tơ biến đến đáng sợ dị thường. Sở Dịch hiện tại liền giống bị nửa người nửa yêu chăm chú vào bát đồ ăn ở bên trong đồng dạng. Cái này còn tạm được mà. Vừa mới vậy đơn giản là từ tăng thi. Nói thật, Làm Sở Dịch nhìn thấy trước mắt nửa người nửa yêu đại quân trong nháy mắt biến hóa lúc, trong lòng vẫn là chạy qua một lần bối rối, bất qua cái loại cảm giác này thoáng qua mà qua, đồng thời là đối Sở Dịch tạo thành bất kỳ làm phức tạp. Lên A. Nửa người nửa yêu đại quân đột nhiên giống to nói, giống như là lao tới chiến trường chiến sĩ. Sở Dịch nhảy đến giữa không trung, đem muốn tới gần thân thể của hắn hai cái nửa người nửa yêu cấp tốc đạp ngã xuống đất. Không có chút nào nghỉ ngơi khoảng cách, lại nhanh chóng đánh trả từ bên cạnh mặt đánh tới nửa người nửa yêu đại quân. Cái này từ bên cạnh mặt đánh tới nửa người nửa yêu đại quân cũng không có giống lên một đợt đồng dạng không đầu không đuôi chỉ dựa vào man lực công kích, mà là nhanh chóng chia làm hai nho mở, muốn dương đông kích tây. Có thể loại nào dù cho so lên một đợt nửa người nửa yêu đại quân có tiến bộ, loại này tiểu thủ đoạn vẫn là không thể gạt được Sở Dịch pháp nhãn. Cảm thấy ta tốt như vậy lừa gạt sao? Chỉ là một chiêu dương đông kích tây đi. Nói xong, Sở Dịch nhanh chóng hướng lui về phía sau ra một bước cùng hai bên nửa người nửa yêu đại quân kéo ra khỏi khoảng cách, dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trái một nhỏ chi nửa người nửa yêu quân đội. Tay trái cùng tay phải nhanh chóng lòng bàn tay chắp tay trước ngực, miệng bên trong lặng yên niệm chú ngữ, sau đó chậm rãi đem hai tay tách ra. Không đợi bên trái nửa người nửa yêu đại quân kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm liền đã bị Sở Dịch trưởng lực ngạnh sinh sinh đập tới trên mặt đất. Mỗi cái đều một mặt ngậm bực nhìn qua lẫn nhau. Kia Sở Dịch, cái kia nhân loại ngu xuẩn rô tờ cu ổ cờ là nhân vật nào? Tốc độ thế mà nhanh như vậy, ta vậy mà khó lấy mắt thường phân biệt. Vừa mới hắn một mực là dựa vào man lực đánh chúng ta, cho nên ta cho là cái này nhân loại trước mắt chỉ có man lực đây. Không nghĩ tới thế mà còn có đại chiêu. Bị Sở Dịch song trưởng trưởng đánh ngã xuống đất lên nửa người nửa yêu đều nằm trên mặt đất lên một bên ai hú kêu to, một bên thấp giọng nghị luận. Một bên khác nửa người nửa yêu cũng không nghĩ tới Sở Dịch lại có cường đại như vậy vũ lực giá trị. Trong nháy mắt bị, cờ giờ giờ cờ, sợ ngây người, không dám hướng phía trước đi, tất cả mọi người một bộ ngươi nhìn ta nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi trước lên. Không, chúng ta cùng một chỗ lên. Có lẽ là thật bị dọa cho sợ rồi, bên trong một cái nửa người nửa yêu phong giật dây bên người nửa yêu nói. Thế là hơn 10 cái nửa người nửa yêu run rẩy, một bên nhìn sang trước mặt một bên liếc mắt một cái phía sau, ngay cả bước chân đều trong nháy mắt nhỏ đi hướng phía trước di động tới. Hôn trướng. Khó nói chủ tử liền để ngươi như thế đi đánh lui một cái nhân loại đó a. Đứng tại nửa người nửa yêu phía sau thủ lĩnh đã mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, trong nháy mắt đá một cước trước mặt nửa người nửa yêu, chửi ầm lên. Nặng nửa người nửa yêu thấy thế nhanh chóng cho thủ lĩnh nhường ra một đầu đường nhỏ đến. Đều cho ta nhìn cho thật kỹ một chút. Nửa người nửa yêu thủ lĩnh phi thường khinh thường nhìn xem tay của mình dưới, lộ ra đến mức dị thường cao ngạo. Vừa mới còn nửa đùa nửa thật. Nửa người nửa yêu thủ lĩnh trong nháy mắt thần sắc biến đến mức dị thường quặn cũng é, tựa như biến thành một người khác giống như. Để ngươi tốt nhất lĩnh giáo một tí chúng ta nửa người nửa yêu lợi hại. Dứt lời, nửa người nửa yêu thủ lĩnh liền dùng sức siết chặt chính mình trong tay phải trường mâu. Nện bước mạnh mẽ bộ pháp, tựa như có càn khôn đại na di giống như pháp lực giống như, trong nháy mắt liền di động đến Sở Dịch trước mặt, trường mâu rơi vào Sở Dịch phần cổ. Chương 1346, quét ngang. Hiện tại nhận thua còn kịp. Nửa người nửa yêu thủ lĩnh dương lên trong tay trường mâu, hung tận đối lên trước mặt Sở Dịch giống lớn nói. Ha ha! Nhận thua, ta Sở Dịch nhân sinh trong từ điển liền không có nhận thua hai chữ này. Để cho ta hướng ngươi nhận thua việc này cái kia từ nào nói lên a? Sở Dịch nhìn trước mắt phảng phất tôm tép nhại nhép nửa đến nửa người nửa yêu thủ lĩnh, khỏe miệng không khỏi móc ra một bôi mỉm cười rêu cợt. Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Mặc dù chủ nhân nói qua muốn lưu tính mệnh của ngươi, nào chuyện cho tới bây giờ. Ta chỉ có thể giết ngươi lấy tự vệ. Nói xong, nửa người nửa yêu thủ lĩnh liền dùng sức giơ lên chính mình dùng trong tay trường mâu dùng sức hướng Sở Dịch lồng ngực chỗ đâm tới. Chỉ gặp Sở Dịch nhanh chóng rút lui một bước về đằng sau, kéo ra cùng nửa người nửa yêu thủ lĩnh ở giữa khoảng cách. Tại nửa người nửa yêu thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, song trưởng nhanh chóng chắp tay trước ngực, trong nháy mắt phát lực, phía bên trái vượt ngang ra một bước, vượt qua chính hướng mình đâm tới trường mâu, trực tiếp đập vào nửa người nửa yêu thủ lĩnh lồng ngực chỗ. Ngao! Nửa người nửa yêu thủ lĩnh tê tâm liệt phế chu lên vang vọng cả sơn động, trong nháy mắt từ trong miệng phun ra một ngụm lao huyết, máu thuận khỏe miệng không ngừng hướng dưới chảy xuống. Nửa người nửa yêu thủ lĩnh dùng tay phải bưng bít lấy lồng ngực của mình hướng về sau liên tiếp rút lui mấy chục bước, nửa người nửa yêu đại quân thấy thế tranh thủ thời gian tiến lên đỡ còn không có gì hay dừng lại thủ lĩnh. Thủ lĩnh, ngươi thế nào? Không có chuyện gì a? Ánh mắt ngươi là mù sao? Ngươi không nhìn thấy ta đều bị đánh đổ máu sao? Không nghĩ tới cái này đáng chết nhân loại vũ lực giá trị mạnh như vậy a. Ha ha ha. Ta là coi thường gia hỏa này. Nửa người nửa yêu thủ lĩnh giống như là không quan trọng trên người đau xót giống như, nhưng là biểu lộ sớm đã bán rẻ hắn, bởi vì đau đớn như mày, khỏe miệng cũng liệt. Đáng chết, các ngươi đều cho ta bên trên, nhất định phải bắt lấy hắn. Ta cũng không tin một cái chỉ là nhân loại có thể bắt chúng ta nửa người nửa yêu làm gì giống như. Tất cả đều cho ta lên. Nửa người nửa yêu thủ lĩnh lồng ngực bởi vì lớn tiếng gầm rú mãnh liệt run rẩy, còn có hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng từ khỏe miệng chảy xuống ra. Khu khu khu. Thủ lĩnh, ngươi không có chuyện gì sao? Bên trong một cái nửa người nửa yêu, nhìn thấy thủ lĩnh ho khan lợi hại, đuổi bước lên phía trước đỡ thủ lĩnh, cực kỳ lo lắng hỏi nói. Bốn bốn. Mạnh hơn thủ lĩnh cấp tốc hất ra nửa người nửa yêu nâng, mặc dù bởi vì đau đớn thanh âm trở nên cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn không khó nghe xuất ra thanh âm bên trong mạnh hơn khí thế. Ta không có chuyện gì, cút ngay cho ta. Ta còn chưa chết. Đi, tranh thủ thời gian cầm dưới kia đáng chết nhân loại. Nửa người nửa yêu thủ lĩnh lấy tay run rẩy đến chỉ vào đang tại đại sát tứ phương Sở Dịch, không quên đưa tay thu hồi lại, đặt ở lồng ngực bên trên, nhẹ nhàng nâng đỡ. Cơ hồ liền là thời gian một cái nháy mắt, nửa người nửa yêu thủ lĩnh tại ngẩng đầu nhìn Sở Dịch thời điểm, hơn phân nửa nửa người nửa yêu đại quân đã bị đánh ngã xuống đất. Phế vật. Nửa người nửa yêu thủ lĩnh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, dùng quần áo đem khỏe miệng máu tươi dùng sức biến mất, dẫn theo trường mâu tiếp tục công kích đi lên. A. Đợi nửa người nửa yêu thủ lĩnh vừa phải chạy đến Sở Dịch đến trước mặt thời điểm, Sở Dịch đột nhiên thả người nhảy lên, trên không trung đánh cái xoay tròn, một cước đạp ở nửa người nửa yêu thủ lĩnh lưng lên. Cái chân còn lại cũng nhanh chóng theo sau, hai chân vững vàng làm đứng ở nửa người nửa yêu thủ lĩnh lưng lên núi. Chương 1347, vây công ma tôn trọng lâu. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, thủ lĩnh liền quỳ rạp xuống đất bên trên, năm lần bảy lượt dùng rằng muốn từ dưới đất đứng lên, nhìn mại nào Sở Dịch lực lượng, thực sự quá cường đại. Để ép hắn không nhúc nhích tí nào. Sở Dịch lựa chọn thừa thắng xông lên, hai chân mũi chân nhẹ nhàng nâng lên, càng đến không trung, sau đó thuận trọng lực hướng dưới hạ xuống. Làm nửa người nửa yêu thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng cảm giác được phần cổ của mình đột nhiên bị một cỗ cái gì lực lượng giữ lại giống như một cửu tam. Nhìn lại, quả nhiên, phần cổ của mình bị Sở Dịch hai cái chân hung hăng kẹp lấy. Ngươi muốn làm gì? Còn không có đợi nửa người nửa yêu thủ lĩnh tiếng nói rơi xuống, chỉ nhìn thấy Sở Dịch đột nhiên tăng lớn cường độ, một cái kéo chân đem nửa người nửa yêu thú phần cổ vặn gãy. Nước động nước động nước động. Thấy được cảnh tượng trước mắt, nửa người nửa yêu đại quân toàn bộ đều ngược lại hít một hơi mát khí. Cái này hèn mọn nhân loại thật sự là người hung ác không nói nhiều a. Lại dám trực tiếp ghìm chết thủ lĩnh. Phản phản, tay lĩnh đều bị hắn trực tiếp siết chết rồi, vậy kế tiếp xui xẻo chẳng phải là chúng ta. Lác đác không có mấy nửa người nửa yêu bắt đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Khắp khuôn mặt là thấp thỏm lo âu. Cơ hồ là cùng một thời gian, còn thừa không có mấy nửa người nửa yêu tất cả đều chạy không có bóng dáng. Một bên Sở Dịch, bên ngoài sơn động, Cảnh Thiên huynh đệ phí sức cùng ma tôn trọng lâu kiếm xoay đánh ở cùng nhau. Cảnh Thiên không ngừng cơ kiếm trong tay, không nhiều lắm một nhỏ sẽ, Cảnh Thiên cái chán lên liền toát ra tinh mịn mồ hôi tơ, hai tay cũng rất nhỏ đến run rẩy đây. Cảnh Thiên huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy a. Đều bị ta đánh thành như thế, còn tựa như là vẫn bất tử tiểu cường đồng dạng. Liền xem như kiếp trước cây cỏ đồng, hắn cũng không nhất định có cái này mười phần nắm chắc a. Ngươi cái nho nhỏ vĩnh nhiên làm người giúp việc liền có thể sao? Quả thực là quá buồn cười. Ha ha ha. Nói xong ma tôn trọng lâu liền một trận cùng thiếu, tiếng cười kia để cho người ta nghe nhịn không được run. Ngươi quả thực là quá làm càn. Đột nhiên một vòng mười phân giàn mua mà thanh âm nghiêm túc ở giữa không trung vang lên. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Nhanh mau cứu ta với, nhất định phải đánh bại ma tôn trọng lâu a. Như thế mới có thể cứu ra Sở Dịch a. Mặc dù Cảnh Thiên đã thả ra khoác lác muốn đánh bại ma tôn trọng lâu, có thể là chính hắn biết rõ võ lực của mình giá trị quả thực là yếu phát nổ, căn bản cũng không có thể đánh bại ma tôn trọng lâu cái kia đại ma đầu. Cho nên lúc này Cảnh Thiên huynh đệ đã đem sau cùng từng tia hy vọng toàn bộ đều ký thác vào đại trưởng lao thân bên trên, lúc này đại trưởng lao tựa như là Cảnh Thiên huynh đệ cây cỏ cứu mạng giống như. Ma tôn trọng lâu, ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy a. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi có đánh thắng ta cơ hội sao? Đại trưởng lão dùng vừa mới ma tôn trọng lâu nói qua nguyên thoại phản kích trở về, khoe miệng không khỏi móc ra một vòng mỉm cười rêu cợt, trong đấy lòng âm thầm nghĩ đến. Ma tôn trọng lâu, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một tí sự lợi hại của ta. Vừa dứt lời, trong lúc đó đại trưởng lão lấy tay huy động chìm nổi, miệng bên trong mặc niệm cái này chú ngữ. Chỉ là chớp mắt ở giữa sự tình. Cũng cảm giác thân thể hai bên có hai cỗ thần kỳ vô hình lực lượng tại hướng chính mình tới gần. Ma tôn trọng lâu cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng, tại lực lượng không có tới gần ma tôn trọng lâu thân thể trước. Liền nhanh chóng hướng về sau rút lui một bước, kéo ra khỏi cùng vô hình lực lượng gặp khoảng cách. đại trượng phu co được giãn được. Ma Tôn Trọng Lâu ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, cũng không định chủ động xuất kích. Chương 1348, Tẩu hỏa nhập ma. Có thể dù cho Ma Tôn Trọng Lâu vũ lực giá trị cao cường hơn nữa cũng là bù không được đại trưởng lão. Ma Tôn Trọng Lâu liền ngay cả tránh né cơ hội đều không có, chỉ nghe phịch một tiếng, Ma Tôn Trọng Lâu liền bị đại trưởng lão sử dụng vô hình lực lượng từ hai bên phân biệt đánh trúng. Cũng chính là một trong nháy mắt, vừa mới còn ở giữa không trung lời thề son sắt muốn cùng đại trưởng lão nhất quyết cao dưới Ma Tôn Trọng Lâu bị đại trưởng lão vô hình lực lượng đánh liên tiếp rút lui mấy chục bước, rơi vào mặt lên. Ha ha ha. Cho tới bây giờ không nghĩ tới đại trưởng lão vũ lực giá trị mạnh mẽ như vậy. Liền ngay cả ta Ma Tôn Trọng Lâu cũng không thể loại nào ngươi. Một bên nói Ma Tôn Trọng Lâu nhanh chóng từ mặt lên đứng dậy, run lên bị vô hình lực lượng đánh trúng đau nhức hai vai, không khỏi ngược lại hít một hơi mát khí. Cái này cái kia lão già đáng chết vũ lực giá trị liền tuy là mạnh hung hãn, vẹn vẹn một chiêu này, thân thể của ta liền gặp cường đại lực lượng đả kích. Ma Tôn Trọng Lâu tại nội tâm yên lặng nghĩ đến, lại không thể nói ra miệng, càng không thể diệt chính mình chí khí, dài hắn đại trưởng lão huy phong a. Lại đến. Ma Tôn Trọng Lâu giống lớn một tiếng, phảng phất vừa mới đại trưởng lão một kích kia đối với hắn cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì giống như. Một bên Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh nhìn thấy đại trưởng lão rốt cục thả đại chiêu, hoàn toàn thực lực áp chế Ma Tôn Trọng Lâu, trong lòng cũng là dị thường vui vẻ hưng phấn. Đại trưởng lão thật sự là lợi hại nha. Chỉ là một chiêu này liền thực lực nghiền ép Ma Tôn Trọng Lâu cái kia lão ma đầu. Thật quả thực là quá lợi hại. Một bên Cảnh Thiên từ đáy lòng tán dương đại trưởng lão, thậm chí quá hưng phấn vỗ tay lên. Ha ha, cái này cũng chưa tính cái gì đại chiêu đây. Nếu như Ma Tôn Trọng Lâu không nộp ra sở dịch, ta định để hắn đẹp mắt. Bị tán dương đại trưởng lão cũng không chút nào khiêm tốn nói. Ngược lại là một bên Ma Tôn Sùng Lâu quả thực là sợ. Cái này thế mà còn không tính là gì đại chiêu, cái kia đáng chết lao đầu tử đại chiêu đến tột cùng là khủng bố đến mức nào a? Hoàn toàn không dám tưởng tượng a. Trong nháy mắt Ma Tôn Trọng Lâu trong lòng liền lướt qua vô số bối rối cùng bất an, hắn Ma Tôn Trọng Lâu chưa từng có như thế e ngại qua ai, cái này đại trưởng lão ngược lại là cái thứ nhất. Ta đã nói rồi, đại trưởng lão làm sao có thể chỉ có điểm ấy bản lĩnh đây? Nguyên lai vẫn là không có phóng đại chiêu đây a. Liên để cho chúng ta Ma Tôn Trọng Lâu kiến thức một chút người, Thục Sơn đại trưởng lão, cờ giờ ép hở, đại chiêu lợi hại a. Ma Tôn Trọng Lâu mạo xưng là trang hảo hán, phảng phất vừa rồi một chiêu kia đối với hắn thật không có tạo thành bất cứ thương tổn gì giống như. Thế là đứng ở trên mặt đất Ma Tôn Trọng Lâu lại cấp tốc bày ra tư thế công kích, chuẩn bị lần nữa nghênh chiến đại trưởng lão. Vậy thì Tô Tở, đã ngươi chưa từ bỏ ý định cũng không nhận thua, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Đứng ở giữa không trung đại trưởng lão trên cao nhìn xuống nhìn qua, đứng ở trên mặt đất Ma Tôn Trọng Lâu, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái cố tình gây sự tiểu lưu manh giống như. Thế là hai người không cần nói nhảm nhiều lời, chỉ gặp vừa mới còn đứng ở trên mặt đất Ma Tôn Trọng Lâu lại nhanh chóng nhảy lên, nhảy đến giữa không trung. Tiếp chiêu a. Ma Tôn Trọng Lâu giống lớn một tiếng. Mà lại là đợi ở trên mặt đất Từ Trường Khanh nhìn thấy bây giờ Ma Tôn Trọng Lâu, nội tâm không khỏi lướt qua vẻ kinh hoàng, lập tức bên cạnh Cảnh Thiên huynh đệ mở miệng nói ra. Cảnh Thiên huynh đệ, ngươi lại phát hiện cái gì không đúng sao? Tại sao ta cảm giác hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu vừa rồi Ma Tôn Trọng Lâu một chút cũng không giống nhau, giống như phát sinh biến hóa gì giống như. Trắng đậu hũ, ngươi cũng đã nhìn ra. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, liền ngay cả khí chàng đều trở nên trong nháy mắt không đồng dạng. Cảnh Thiên nhìn qua đứng ở giữa không trung Ma Tôn Trọng Lâu, miệng bên trong mở miệng mặc niệm giống như là nói một mình. Chương 1349, Bạo Tẩu Ma Tôn. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Vì sao biết có như thế cảm giác kỳ quái đây? Đã Ma Tôn Trọng Lâu không phải là loài người, nhưng hắn cũng không phải ma, như vậy hiện tại hắn có phải hay không là tẩu hỏa nhập ma? Đột nhiên một bên Từ Trường Khanh trong lòng toát ra một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, nhịn không được đối bên cạnh Cảnh Thiên huynh đệ mở miệng nói. Nghe được Trắng Đậu Hũ, Cảnh Thiên trong lòng cũng là không khỏi lướt qua vẻ kinh hoàng, cùng Trắng Đậu Hũ đồng thời nhìn nhau một tí. Ma Tôn Trọng Lâu đứng ở giữa không trung bên trên, lòng bàn tay hướng dưới, không ngừng dùng sức nắm lấy, giống như là tại khống chế cái gì lực lượng giống như. Thẳng gặp Ma Tôn Trọng Lâu nguyên bản đen như mực ánh mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt bình thường là, móng tay cũng trong nháy mắt trở nên vừa dài lại đen. Một bên đại trưởng lão nhìn thấy trước mắt Ma Tôn Trọng Lâu biến hóa, hốt hoảng mở miệng. Ma Tôn Trọng Lâu, ngươi có phải hay không cướp cỏ nhập ma? Ở đây sở hữu Thục Sơn đệ tử nhìn thấy trước mắt Ma Tôn Trọng Lâu trong lòng hít vào một ngụm mát khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận thanh âm quen thuộc phá vỡ bạt kiếm giận vểnh lên, khẩn trương trận mặt. Cảnh Thiên huynh đệ, Trường Khanh đại hiệp, các ngươi làm sao mới đến nha? Ta kém chút liền bị những cái kia nửa người nửa yêu đánh chết. Nói xong Sở Dịch hồi tưởng một tí chính mình lúc rời đi trận mặt, không có chút nào trái lương tâm cảm giác. Trong sơn động những cái kia nửa người nửa yêu là chết đã chết, bị thương tổn thương, trốn thì trốn, bi thảm nhất bất quá là nửa người nửa yêu thủ lĩnh, phần cổ bị Sở Dịch cho bẻ gãy. Bởi vì sơn động cách âm hiệu quả phi thường tốt, ngoại bộ căn bản nghe không được bên trong tiếng đánh nhau cùng bên trong không ngừng thê thảm kêu rên. Lúc này trong sơn động nửa người nửa yêu nội tâm, kia hèn mọn nhân loại, ngươi nói những lời này khó nói sẽ không trái lương tâm sao? Lương tâm sẽ không đau không? Sở Dịch vừa ra tới chỉ lo nhìn thấy mặt bên trên, cũng không có nhiều chú ý giữa không trung. Nhìn thấy mặt lên rất đại trận thế thuộc sơn chúng đệ tử, Cảnh Thiên huynh đệ, Trường Khanh đại hiệp, Sở Dịch bên trong tràn đầy mừng rỡ. Tới cứu ta cũng không cần làm cái này đại trận thế a. Sở Dịch nở nụ cười đi tới Cảnh Thiên huynh đệ ở bên cạnh, đột nhiên phát hiện bên này khí chàng vô cùng không giống nhau. Thế là thói quen hướng giữa không trung ngẩng đầu nhìn, phát hiện ở giữa không trung đánh nhau kịch liệt người thần bí cùng một cái lao giả tóc trắng. 43. A, ông lão tóc trắng kia là ai? Làm sao cùng người thần bí đánh nhau? Sở Dịch liếc mắt liền nhìn ra người thần bí đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng không biết nguyên nhân gì, còn cùng trước mắt lão giả tóc trắng đánh dị thường kịch liệt. Đó là ta thuộc sơn đại trưởng lão, còn lại đằng sau ta những này tất cả đều là ta thuộc sơn chúng đệ tử. A a. Sở Dịch nghe từ Trường Khanh lời nói một bên gật đầu nói nói. Tha thứ ta cùng Cảnh Thiên huynh đệ không có năng lực, hai chúng ta liên thủ cũng không thể đánh hắn. Từ Trường Khanh một mặt lo lắng quan sát ở giữa không trung đã tẩu hỏa nhập ma ma tôn trọng lâu đối bên người Sở Dịch nói. Ta có thể cảm nhận được, người kia vũ lực giá trị là 10 phân cường đại. Thế nhưng là vì cái gì ta không có thể cảm nhận được lão giả tóc trắng vũ lực giá trị đây? Sở Dịch trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ngơ ngác nhìn lên trước mắt từ Trường Khanh. Ta cũng không do, khả năng đại trưởng lão vũ lực giá trị người khác dự đoán không ra a. Từ Trường Khanh trọng tâm cũng không có phóng tới Sở Dịch lời nói bên trên, mà là nhìn xem xử lý giữa không trung đang đánh đấu kịch liệt hai người bốn. Chương 1350, ma tôn trọng lâu thực lực chân chính. Hai người hiện tại lơ lửng giữa trời, trong vòng một phút lại nhưng đã đúng 300 trường, tốc độ nhanh, người phía dưới đều đã hoa mắt. Người thần bí kia là ai đây? Đến tột cùng là người nào vậy? Sở Dịch xen vào một câu miệng. Người thần bí kia là ma tôn trọng lâu, đặc biệt kinh khủng một nhân vật, không phải là thần, cũng không phải người, cũng không phải ma, là độc lập với tam giới ở giữa một cái ma tôn. Cảnh Thiên trả lời hắn nghi hoặc. A, là như thế này a. Bất quá cái này ma tôn trọng lâu nhìn so vừa rồi còn mạnh hơn. Sở Dịch cũng hơi nghi hoặc một chút, mặc dù vừa rồi thần bí nhân này bắt đi chính mình thời điểm, cũng cảm giác được thần bí nhân này vô cùng cường đại đến chính mình không cách nào chống cự. Thế nhưng là lại ngẩng đầu nhìn một chút, cái này ma tôn trọng lâu, mặc dù cùng vừa rồi nhìn không có gì khác nhau, có thể không hiểu cũng cảm giác, người này càng thêm cường đại, càng thêm kinh khủng, cùng vừa rồi so ra, tốt giống bây giờ khí chàng kinh khủng hơn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì lắm, dù sao bọn hắn bây giờ tại ma tôn trọng lâu đối lập mặt, địch nhân mạnh, bọn hắn liền yếu đi. Với lại, Cảnh Thiên cùng từ Trường Khanh là mình kêu đến giúp đỡ, trợ giúp chính mình, Thục Sơn các đệ tử cũng là đến giúp đỡ chính mình, tại bề mặt cùng ma tôn trọng lâu đánh nhau đại trưởng lão cũng là vì tới cứu mình. Nhiều người như vậy đều là tới cứu mình, nếu như bọn hắn bị cường đại ma tôn trọng lâu chỗ tổn thương, chính mình nội tâm khẳng định hội rất áy náy. Có một ít lo lắng đây. Sở Dịch ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào trời lên hai người kia, lập tức cũng không chịu bỏ lỡ. Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh cũng không để ý gì tới hội hắn, bởi vì là hai người bọn họ cũng nhìn chằm chằm trời bên trên, nhìn xem hai cường giả đấu tranh, vì bọn họ đại trưởng lao ủng hộ. Bọn hắn hiện tại thực lực còn không có mạnh như vậy, không có có thể cùng ma tôn trọng lâu chống lại thực lực, bọn hắn hiện tại nếu như mù quáng gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này mặt, chỉ hội cho bọn hắn đại trưởng lão mang đến rất nhiều phiền phức. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là hiện ta IBNHN chỉ có thể ở dưới quan chiến. Phía trên chiến tranh nhìn, hai người không tướng lên dưới, ma tôn trọng lâu mặc dù đi, mặc dù bây giờ tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái trở nên so trước kia càng thêm mạnh. Nhưng là bọn hắn đại trưởng lão, thực lực cũng không phải không thể khinh thường. Hai người trong nháy mắt liền đã đúng rất nhiều lần trưởng, tốc độ di động nhanh để Sở Dịch con mắt đều cùng không lên. Chiêu thức kia vận hành cũng quá nhanh. Sở Dịch cảm khái. Nguy rồi. Đại trưởng lao tốt giống bây giờ đã rơi xuống hạ phong. Một bên thực lực tương đối mạnh từ Thiếu Khanh đột nhiên phát hiện, thần sắc có chút khẩn trương. Sở Dịch ngẩng đầu nhìn một chút trời lên nhìn qua hai người vẫn là thế lực ngang nhau trạng thái. Nhưng là một giây sau hắn cũng phát hiện không hợp lý. Cái này tẩu hỏa nhập ma ma tôn trọng lâu, giống như so vừa rồi nhìn thấy hắn thời điểm lại cường một chút. Tẩu hỏa nhập ma thời điểm, người này hội thực lực mù quáng cường đại, không phân rõ địch ta. Hiện tại đã không chỉ là cứu ra Sở Dịch cái chuyện này, mà là muốn cứu ra cái này một vùng đám người. Nếu như tẩu hỏa nhập ma đến mức nhất định, không chỉ có hội đem bọn hắn thuộc sơn đệ tử giết sạch, ngược lại sẽ đem hắn nguyên bản không giống những cái kia nửa thú nửa người cũng giết chết. Tẩu hỏa nhập ma liền sẽ thần trí không rõ, không phân rõ địch ta, nhưng là thực lực cũng sẽ càng phát cường đại, căn bản không người chống cự. Hiện tại ma tôn trọng lâu cũng đã là phi thường cường đại. Vừa rồi đại trưởng lão có lẽ còn vẫn giống hắn không kém cạnh, nhưng là hiện tại, Sở Dịch cũng có thể nhìn ra được, mặc dù đại trưởng lão còn tại cùng hắn phi thường nhanh trong biến đổi chiêu thức. Chương 1351, cường giả giằng co. Nhưng là đại trưởng lão bước chân đã tại liên tiếp lui về sau. Cái này rõ ràng liền là nhanh muốn không chống đỡ được tiết ấu. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian buông tay đi, đem Sở Dịch tiểu tử kia lưu cho ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ma tôn trọng lâu cảm thấy đại trưởng lão không địch lại, cho nên lên tiếng cuồng tiếu nói. Ngươi cái này nghiệt xúc, nói cái gì nói nhảm. Để mạng lại. Đại trưởng lão làm sao có thể đem Sở Dịch lưu cho hắn. Bọn hắn thuộc sơn người nặng nhất liền là tình nghĩa. Sở Dịch đã giúp bọn hắn thuộc sơn rất nhiều lần, dựa vào phần này trợ giúp, bọn hắn hiện tại cũng không thể ném dưới Sở Dịch mặc kệ. Ta nhìn ngươi người này là muốn chết, ta cho ngươi sinh lộ ngươi không cần, lại càng muốn hướng tử lộ lên tìm. Ma tôn trọng lâu tựa hồ bị đại trưởng lão phần này không tiêu ngạo không tự ti cảm xúc chọc giận. Tẩu hỏa nhập ma nhân tình tự dễ dàng nhất bị chọc giận, cho nên tay hắn dưới chiêu thức càng nhanh, đại trưởng lão lui lại bộ pháp cũng càng nhanh. Cái nào thua cái nào thắng, là đã có thể nhìn ra được. Sở Dịch vô cùng phẫn hận, muốn lên đi trợ giúp đại trưởng lão, nhưng lại bị Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh ngăn lại. Sở Dịch đại huynh đệ, chúng ta biết ngươi muốn đi lên trợ giúp đại trưởng lão tâm, nhưng là ngươi hiện tại đi lên chỉ hội tăng thêm đánh con rán phiền não, mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ là tại ngọn nguồn dưới trông coi khe. Hôm nay cũng vô cùng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là hắn khắc chế chính mình, còn muốn bao ở bên cạnh mình hai cái muốn đi lên người. Bọn hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể là tại ngọn nguồn hạ đẳng lấy kỳ tích phát sinh. Đại trưởng lão ve mặt hô tờ hoa nở dê một tí, bị ma tôn trọng lâu một quyền này trực tiếp đánh liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Ta khuyên ngươi nha, vẫn là đừng tới những này không quan trọng vùng đấy, trực tiếp đem Sở Dịch tiểu tử kia cho ta, tân thủ thôn thôn trưởng chức vị cũng cho ta, cũng không cần lại bị phần này cực khổ. Ma tôn trọng lâu ha 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 cười to, phối lên hắn hiện tại tẩu hỏa nhập ma, đỏ lên con mắt, phát hồng tóc, còn có cái kia đáng sợ mặt, thật tựa như địa ngục tới lấy mạng tu la đồng dạng. Ngươi nằm mơ, là ngươi muốn bức ta đánh tới cái này chiêu số. Đại trưởng lao giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, từ tay háo của mình bên trong rút ra lụa trắng. Đây chính là ngươi nói rất lợi hại chiêu số sao. Ma tôn trọng lâu khinh thường chú ý cười ha ha, xem thường nhìn xem cái kia lụa trắng. Đừng nói nhảm, để mạng lại. Đại trưởng lão lụa trắng giống như là có sinh mệnh đồng dạng, chui được ma tôn trọng lâu bên cạnh linh. Na trò đùa. Ma tôn trọng lâu tay thượng xứ ra hai đạo kỳ hiệp đem cái lụa trắng đánh gãy. Kỳ quái là, vô luận ma tôn sùng lâu tay thượng xứ lực khí lớn bao nhiêu, cái này mềm nhũn lụa trắng sửng sốt bị không đánh tan được. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, đây chính là một cái tiên vật, chuyên môn khắc ngươi dạng này không biết từ chỗ nào xuất hiện yêu ma quỷ quái. Đây chính là đại trưởng lao át chủ bài, nếu như không đến tình huống đặc biệt ở dưới, nó là không hội đánh tới, nhưng là cái này ma tôn trọng lâu thật sự là quá, vương vương tốt, khó đối phó, cho nên hắn chỉ có thể lấy ra. Cho dù có tiên vật ra trì lại như nào, ngươi lão già chết tiệt này không phải là chơi không lại ta sao. Ma tôn trọng lâu thủ hạ dùng sức, không quan tâm chú ý kia quấn quanh ở bên cạnh mình lụa trắng. Đột nhiên một tí hướng đại trưởng lão bay quá khứ, tay cũng hóa thành lưỡi dao hình dạng. Hắn vốn là muốn trêu chọc cái này đại trưởng lão chơi, nhưng là không nghĩ tới muốn làm thật, hiện tại phương pháp tốt nhất liền là tốc chiến tốc thắng. Chương 1352, giết điên rồi. Đại trưởng lão, đây là ngươi bức ta, để mạng lại. Ma tôn trọng lâu vừa nói, một bên dùng cực kỳ tốc độ nhanh bay xông qua đi. Tại ngọn nguồn dưới Sở Dịch cũng đã nhìn ra, trọng lâu trên tay lưới dao là hướng về phía đại trưởng lao trái tim quá khứ. Đáng chết, người này làm sao mà sử dụng dạng này ám chiêu. Trái tim của hắn hung hăng nắm chặt lên, lo lắng đến đại trưởng lão. Dù sao ma tôn trọng lâu cái dạng này, nhìn thế nhưng là người đến phi thường bất tiện. Nếu như nói vừa rồi chỉ là chơi đùa mà thôi, bây giờ người này thế nhưng là động thật sự, với lại mục đích đúng là vì muốn đại trưởng lão mệnh. Ngay tại tất cả mọi người cho là đại trưởng lão thất bại thời điểm, đại trưởng lão lại đột nhiên ha ha cười. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ma tôn trọng lâu tới tay. Ma tôn a ma tôn, làm sao ngươi tới nói cũng là một cái tôn giả, liền sẽ làm những cái kia hạ lưu chiêu số sao. Vừa rồi cái kia có sinh mệnh lụa trắng, vậy mà quấn quanh ở đại trưởng lao trước ngực, cho đại trưởng lão làm lên một đạo phòng vệ. Trọng Lâu không có dự liệu được tình huống như vậy, cho nên lập tức bị dạng này phòng vệ bắn ra ngoài. Trong miệng của hắn hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Ta hạ tiện chiêu số sao có thể hơn được ngài đây? Đáng chết, vậy mà không nghĩ tới cái này lụa trắng, như thế thông linh tính, như thế hội hộ chủ. Vừa rồi công kích lớn bao nhiêu, bây giờ bị phản, cờ giờ giờ ép, ván trở về lực liền lớn bấy nhiêu. Mình bây giờ mặc dù nhìn đứng lên không có vấn đề gì, vẹn vẹn chỉ là phun một ngụm máu tươi mà thôi, nhưng là kỳ thật thân lên đã thụ rất lớn đả thương. Nhưng là tẩu hỏa nhập ma người đáng sợ đến cỡ nào đây? Chữa trị lực vô cùng cường. Đại trưởng lão cũng là nhìn ra ma tôn Trọng Lâu, đang lặng lẽ chữa trị thân thể của mình, hắn nghĩ đến nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên tay lên lụa trắng động tác liền tăng nhanh. Lụa trắng tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, đột nhiên lấy nụ hoa dáng vẻ muốn bao khỏa thượng tôn Trọng Lâu, đem hắn thật chặt vây ở chính giữa mặt. Cực kỳ hiển nhiên, thành công. Thành công bao khỏa ra ma tôn Trọng Lâu về sau, lụa trắng liền bắt đầu co vào, muốn chen bể ma tôn Trọng Lâu nhục thể. Tại mọi người đều cho là đã thắng lợi thời điểm, bị khô nở ở bên trong ma tôn Trọng Lâu, đột nhiên con mắt trở nên màu đỏ tươi. Sau đó, hắn gào thét một tiếng, sở hữu lụa trắng bị tận số bẻ gãy. Nguy rồi, là tẩu hỏa nhập ma tới trình độ nhất định, là hắn cưỡng ép vừa rồi tại tu luyện chính mình kết quả. Từ Thiếu Khanh có chút bận tâm. Mấy người lại bắt đầu chăm chú nhìn chằm chằm trời lên hành vi. Đại trưởng lao áp đáy hòm bảo bối bị Trọng Lâu gãy hỏng, hắn nhanh lên đem lụa trắng lại thu hồi lại. Hiện tại để lụa trắng thật tốt tĩnh dưỡng mới đúng, nếu như lại đem lụa trắng lấy ra chiến đấu, lụa trắng hội hư hao. Bất quá cái này đáng chết Trọng Lâu làm sao một trong nháy mắt liền lại mạnh lên nữa nha. Ma tôn Trọng Lâu tựa như là không có có ý thức đồng dạng, bắt đầu điên cuồng đối đại trưởng lão bắt đầu mãnh liệt tiến công. Đại trưởng lão trốn tránh ma tôn Trọng Lâu chiêu số, một bên tự hỏi vì sao biết cái dạng này. Sẽ không phải là đã tẩu hỏa nhập ma đến cực hạn, cho nên hắn hiện tại trong mắt chỉ còn chiến đấu. Kia cái dạng này tình huống đối với mình cũng cực kỳ bất lợi a. Bất quá dạng này đối ma tôn bản thân tổn thương cũng hội lớn vô cùng, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, trong thân thể công lực đồng thời không phải mình thân thể có thể thừa nhận được trình độ. Rất có thể hội bạo thể mà chết. Lại hoặc là, tẩu hỏa nhập ma đến lục thân không nhận, ai cũng không phân biệt được. Mặc dù vừa làm tẩu hỏa nhập ma là có thể vốn nắn trở về, hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn để cao công lực của mình. Chương 1354, ma tôn nhận thua. Hiện tại thật chỉ là muốn sống mà thôi. Thật sẽ không lại tìm Sở Dịch cùng Thục Sơn phiền toái sao. Đại trưởng lão cũng là có chút không đành lòng, dù sao giống người như bọn họ đều là tương đối thương hại chúng sinh. Húng chi hiện tại từ ma tôn Trọng Lâu trong miệng nói ra, sẽ không lại mạo phạm Thục Sơn cùng Sở Dịch. Ta có thể ký đính khế ước, ký đính vĩnh viễn không chủ động xâm phạm Thục Sơn cùng Sở Dịch khế ước. Ma tôn Trọng Lâu đã đau, đầu một lẻ loi nào một nước. Đã như thế, giúp ngươi một tí ngược lại cũng không phải không cách nào. Ngọn nguồn dưới tất cả mọi người cho là đại trưởng lão muốn giết chết ma tôn Trọng Lâu thời điểm, đại trưởng lão lại đột nhiên dừng lại động tác của mình. Với lại bàn tay dựng thẳng lên, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, thật giống như tại đọc lấy cái gì chú ngữ đồng dạng. Thấy thế nào đại trưởng lão cái này tư thế, không chỉ có không nên giết chết ma tôn Sùng Lâu, còn muốn giúp hắn thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma đau đớn đây. Sở Dịch nghiêng đầu đi nhìn xem Từ Trường Khanh, muốn đem chính mình nội tâm nghi hoặc hỏi ra, thế nhưng là Từ Trường Khanh đã đoán được hắn muốn hỏi điều gì. Đại trưởng lão làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta không cần hỏi nhiều. Đã Từ Trường Khanh như thế tín nhiệm chính mình đại trưởng lão, vậy hắn lại có lý do gì đi, hoài nghi đại trưởng lão sở tác hành vi đây. Cái này hội bọn hắn có thể làm liền là tín nhiệm đại trưởng lão mà thôi. Cùng hắn suy đoán quả nhiên giống như lúc, đại trưởng lão niệm đi ra những cái kia chú ngữ về sau, liền tại Trọng Lâu thân lên thi pháp. Vốn đang bởi vì đau đớn mà lăn qua lăn lại mà tôn Trọng Lâu đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thật giống như nhận lấy cái gì trấn an đồng dạng. Sau đó bọn hắn ngay tại ngọn nguồn xem ra ma tôn thành lâu, lấy ra một cái trang giấy đồng dạng đồ vật. Sau đó đại trưởng lão liền lại tiếp tục cho ma tôn Trọng Lâu thân thi pháp, sau đó mới vừa rồi còn đau vô cùng ma tôn Trọng Lâu, cứ như vậy nặng nề đã ngủ. Hắn nửa thú nửa người bộ xem ra thủ lĩnh của mình, cái dạng này, nhanh đi từ trên không trung đem ma tôn Trọng Lâu mang theo trở về. Các người ma tôn đã thoát ly nguy hiểm, nhưng là thân lên chịu tổn thương vẫn là rất nặng, cho nên cần phải thật tốt tính dưỡng. Trong khoảng thời gian này không nên quay rời hắn, đem hắn bỏ vào người bình thường không dễ dàng tìm tới địa phương hảo hảo tính dưỡng, nói cách khác chỉ bằng hắn hiện tại cái này bộ dáng yếu ớt, hắn tùy tiện một địch nhân đi tìm đến liền có thể giết hắn. Đại trưởng lão nghiêm túc dặn dò lấy ma tôn Trọng Lâu bộ dưới đám người, một đám nửa người nửa thú, nửa tin nửa ngờ, đem thủ lĩnh của mình mang theo trở về. Ngài cứu được ma tôn Trọng Lâu có đúng không? Cảnh Thiên trước đụng đi lên hỏi đại trưởng lão. là cứu được hắn. Đại trưởng lão cũng không có phủ nhận chuyện này. Ngài biết, nếu như đem hắn cái tai họa này cứu được, là bất lợi cho chúng ta. Cảnh Thiên nhanh mồm nhanh miệng đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra, hắn liền là nhận là nếu như vừa rồi đem ma tôn từ dưới lầu rơi, sẽ có vẻ sự tình càng thêm đơn giản sáng tỏ. Hắn liền là nhận là đại trưởng lão quá mức cái tâm tràn lan. Cảnh Thiên. Từ Thiếu Khanh ở bên cạnh dùng ánh mắt a xích Cảnh Thiên, dù sao đại trưởng lão thế nhưng là trong lòng hắn người lợi hại nhất, không có khả năng hội vô duyên vô cớ làm được loại này ái tâm tràn lan sự tình, khẳng định là có đạo lý của mình. Với lại vừa rồi ma tôn trọng lâu giống như đưa ra đến thứ gì cho đại trưởng lão. Cảnh Thiên huynh đệ, nếu như ngươi lo lắng hắn trở ra làm loạn, kia rất không cần phải lo lắng, hắn bây giờ nói là còn sống, chẳng bằng nói là kéo dài hơi tàn còn sống, bởi vì tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, cho nên hắn kém chút bạo thể mà chết, hiện tại thân thể cơ năng cấp tốc. Chương 1355, không say không về. Hạ xuống, vũ lực giá trị cũng vô cùng thấp, căn bản đối với chúng ta đảm sao cái uy hiếp gì. Với lại, trong tay của ta còn có cái này. Đại trưởng lão vừa nói, một bên đem vừa rồi từ ma tôn trọng lâu trong tay nhận được khế ước cầm tới. Cảnh Thiên cầm đi qua nhìn. Nguyên lai đây là trọng lâu chính mình viết dưới khế ước, cam đoan sẽ không ở chủ động xâm phạm sở dịch cùng Thục Sơn, nếu là vi quy, liền do thiên đạo tùy ý trách phạt. Đối với thiên đạo khế ước thế nhưng là tùy tiện không thể nói lung tung, bởi vì thật hội thực hiện. Cho nên ma tôn trọng lâu lần này cũng hẳn là thật lòng, sẽ không lại đến tìm bọn hắn gây chuyện. Sở dịch huynh đệ cũng sẽ không lại lo lắng bị người cướp đi, chức vị cái gì. Đúng, lại nói y, tân thủ thôn thôn trưởng là cái gì? Vì cái gì một cái bình thường thôn trưởng lại làm cho trọng lâu để ý như vậy đây? Còn không có đợi Cảnh Thiên hỏi ra, sở dịch liền chính mình trả lời. Rất xin lỗi, một mực không có nói cho mọi người thân phận chân thật của ta, kỳ thật ta là tân thủ thôn thôn trưởng, tân thủ thôn đồng thời không phải là các ngươi trong tưởng tượng một cái bình thường thôn, bên trong mỗi người vũ lực giá trị đều lấy ra, có thể nói là cường giả trình độ, cho nên ta người thôn trưởng này ở đâu mặt, vũ lực giá trị tính không lên mạnh nhất. Sở dịch đem chính mình mọi chuyện cần thiết đều cùng mọi người nói, dù sao tất cả mọi người như thế toàn tâm toàn ý tới cứu mình, nếu như chính mình không còn cho mọi người thẳng thắn một chút, lộ ra quá không hiền hậu. Nguyên lai là dạng này a. Cảnh Thiên như có điều suy nghĩ, trách không được ma tôn trọng lâu hội chằm chằm lên ngươi vị trí này, nguyên lai người ở bên trong đều mạnh như vậy a. Nhưng là biết tân thủ thôn cái thôn này cũng không có nhiều người, cho nên ta hy vọng mọi người có thể giữ bí mật, liền để tân thủ thôn, làm một cái mọi người không biết tồn tại. Mà tồn tại, thủ hộ lấy mọi người. Sở dịch chân thành cho mọi người bái, kỳ thật liền là sở dịch không có nói, người đang ngồi cũng đều hội bảo mật. Bởi vì nếu như tân thủ thôn tin tức phát tán ra khó tránh khỏi sẽ có người hữu tâm, hội ngấp nghé tân thủ thôn thôn trưởng địa vị, cho nên vì sở dịch an toàn, bọn hắn đều sẽ không nói ra đi. Ngươi cứ yên tâm đi, tất cả mọi người là huynh đệ. Cảnh Thiên cùng Từ Thiếu Khanh an ủi vỗ vỗ sở dịch bả vai. Hắn muốn rời đi. Đại trưởng lão ở bên cạnh. Nói ra một câu nói như vậy, sở dịch cũng không có khả năng nói cao ý gì, bởi vì chính mình đúng là muốn rời đi. Đại trưởng lão nói không sai, ta đúng là muốn hồi ta tân thủ thôn đi, cảm tạ mọi người trợ giúp ta, cái này tấm gương ta còn lưu cái này, nếu như có gì cần lời nói, các ngươi nhớ phải tùy thời tìm ta. Chú ý mặc dù phi thường không nỡ Thục Sơn lên người, nhưng là mình đúng là phải đi về, ở tại phía ngoài thời gian quá lâu, cũng không do tân thủ thôn hiện tại là tình huống gì. Chính mình mặc dù không tính là một cái chịu trách nhiệm thôn trưởng, nhưng là tốt xấu cũng phải trở về chiếu cố một tí chính mình thôn xóm A. Ta luôn cảm thấy sở dịch huynh đệ ngươi đi lần này có khả năng liền sẽ không trở lại nữa, không bằng ở lâu lên một vãn, bồi hai anh em mình cái uống chút ít rượu, cũng tốt làm cáo biệt, cũng không thể dạng này, tùy tiện liền rời đi. Cảnh Thiên nhìn như vô lại nói ra một cái phi thường yêu cầu hợp lý. Uống rượu đây là tự nhiên, ta cũng không có nói ngựa lên hiện tại muốn đi. Sở dịch cũng cười cười. Một bên đại trưởng lão thấy thế, liền mang theo những đệ tử khác đi về trước, mặc dù Thục Sơn Minh sắc quy định là không để cho hung rượu, nhưng là hắn lần này phá lệ để Từ Thiếu Khanh cùng Cảnh Thiên không say không về. Chương 1356, thần bí cổ hộp. Ba người này mua thật nhiều thật là nhiều rượu, đợi đến đem Cảnh Thiên cùng Từ Trưởng Khanh uống say không được, ghé vào trên bàn thời điểm. Sở dịch cương ép chống lên đến cuối cùng chính mình một tia ý thức, lặng yên không tiếng động rời đi. Như bây giờ lặng lẽ rời đi. Ngược lại sẽ không có bao lớn thống khổ, nói cách khác ngày thứ hai sáng nay mới nhìn rõ chính mình hai cái này huynh đệ chính mình hội bỏ không được rời đi. Phân biệt nha, luôn luôn muốn đang lặng lẽ thời điểm tiến hành. Mặc dù uống rượu say, nhưng là cũng không có cản trở đến sở dịch trở về tốc độ, vẫn như cũ là rất nhanh rất nhanh. Tại ngày thứ hai lúc rạng sáng, hắn chạy về thôn phụ cận địa phương, mỹ mỹ ngủ. chuẩn bị ngày thứ hai đột nhiên trở về cho các thôn dân một chút kinh hỉ. Ai biết rõ trở về thôn về sau, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng bộ dáng, hắn tưởng tượng bên trong thôn hẳn là giống như trước đây, là nhiệt nhiệt nháo nháo, tất cả mọi người tại hoan nghênh thôn trưởng trở về. Nhưng là không nghĩ tới hắn hồi sau khi đến thôn lại phân rách nát, mặc dù chỉ là qua một đoạn thời gian mà thôi, nhưng là giống như đã trải qua năm đồng dạng. Thôn đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi, với lại tất cả mọi người có chút âm u đầy tử khí, mỗi người đều đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Đây là thế nào? Hắn tiện tay nắm chặt một cái thôn dân. Thôn dân xem xét là hắn tới, trong mắt nguyên bản âm u đầy tử khí, lập tức liền tỏa sáng hào quang. Thôn trưởng A, ngươi xem như trở về. Người thôn dân này một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu cho Sở Dịch giảng giải, mấy ngày nay trong thôn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù nhưng người thôn dân này, hắn khóc nói một chút mơ mơ hồ hồ, nhưng là Sở Dịch cũng đại khái có thể nghe hiểu. Không nghĩ tới chính mình không có ở thời điểm phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghe nói Sở Dịch sau khi rời đi không lâu, liền đến một đống tự xưng là thần nhân, cũng không phải cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế như thế, mà là ăn mặc cổ quái kỳ lạ. Bọn hắn nói, là bọn hắn sáng tạo ra Ngọc Hoàng Đại Đế thấp như vậy cấp thần, sau đó lại có thấp như vậy cấp thần sáng tạo ra tới nhân loại. Bọn hắn vốn là muốn đem nhân loại tỉ mỉ vun trồng, đem địa cầu trở nên càng thêm mỹ hảo. Ai biết rõ hiện tại địa cầu cùng bọn hắn tưởng tượng phát triển xu thế cũng không là giống nhau, bọn hắn nguyên bản tưởng tượng hẳn là an cư lạc nghiệp, không có bất kỳ chiến tranh vô cùng bình cùng. Không nghĩ tới bây giờ, khắp nơi có chinh chiến, liền cùng bọn hắn tưởng tượng sáng tạo thế giới cực lạc là không giống nhau. Nhân loại thật sự là quá không phải sĩ cử, bọn hắn khiến nhân loại cung cấp như thế tiện lợi sinh hoạt, nhân loại vậy mà không chút nào chân quý. Bọn hắn nói đã nhân loại không chút nào hiểu được chân quý như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể kẹp lấy địa cầu một lần nữa lại đến thoáng qua một cái, một lần nữa sáng tạo ra mới chủng loại. Lúc ấy sở hữu thôn dân đều tưởng rằng một đống phạm vào chủ Unibiu thiếu niên, chuẩn bị đem bọn hắn cưỡng ép đuổi đi. Ai biết rõ mấy người này thực lực vậy mà vô cùng kinh khủng, chỉ là nhẹ nhàng một chiêu, sẽ phá hủy thật nhiều cái người. Thôn xóm bọn họ bên trong cường giả, tại những người này một chiêu trước mặt đều không đủ nhìn. Bọn hắn những người này trước khi đi còn lưu lại một cái hộp, nhưng là đồng thời không người nào dám mở ra vọng. Toàn đều đang đợi lấy bo nở hà nở thôn mọc trở lại. Sao Vương Triệu? Không nghĩ tới còn không nghĩ tới chính mình chỉ là ngắn ngủi rời đi ngắn như vậy thời gian, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sở Dịch tranh thủ thời gian hướng về thôn Trung ương đi qua đi, đi tìm cái kia thần bí một đống người lưu lại hộp. Cái hộp kia bây giờ bị mấy cái trong thôn phi thường người có thực lực nhóm trông coi, vừa nhìn thấy Sở Dịch tới, đều giống như trông thấy cứu tinh đồng dạng. Na thôn trưởng, chúng ta nên làm cái gì a? Thôn trưởng, chương 1357, con quay, tinh linh. Tất cả mọi người tại trơ mắt nhìn hắn, không biết nên làm thế nào cho phải, hiện tại Sở Dịch biết mình không thể hoảng, hiện tại hắn chính là mọi người chủ tâm cốt, tất cả mọi người có thể bối rối, chỉ có hắn không thể nhận tùy thời tùy chỗ giữ vững tỉnh táo. Hắn đi đến hộp bên cạnh bên trên, bắt đầu quan sát cái hộp này. Cái hộp này làm công có một chút giống như trước mình đã từng thấy Âu Mỹ tác phong, vẫn là khuynh hướng gỗ thiệp một điểm, hoa văn vô cùng quỷ dị, lại vô cùng tinh mỹ. Hộp lên thật giống như khắc lấy cái gì phù chú đồng dạng, đang áp chế lấy thứ gì. Cũng không do đống kia người lưu lại đây là vật gì. Sở Dịch đột nhiên một tí đem hộp mở ra, trong hộp mặt, đồng thời không như trong tưởng tượng cái gì yêu ma quỷ quái. Chỉ là, có một đống con quay. Giống như là tiểu hài tử chơi cao y chú nở dê loa y kia con quay đồng dạng, ngây thơ cực kỳ con quay. Nhưng là lại không thể là phổ thông con quay, dù sao đây chính là mấy cái kia người thần bí lưu lại hộp. Theo hộp bị mở ra, trong hộp mặt cũng chuyển tới thanh âm. Cái này đây là các ngươi rẽ rùa sau cùng cơ hội, nếu như các ngươi có thể sử dụng những vật này đánh bại chúng ta liền một lần nữa cân nhờ ở cờ một tí chỉnh đốn và cải cách địa cầu kế hoạch. Mấy cái con quay, làm sao có thể đi cứu vớt địa cầu đây? Sở Dịch là hoàn toàn không tin, nhưng là bên cạnh hắn mấy người, lại kinh hô lên. Cái này không phải liền là mấy cái kia người thần bí lòng bàn tay dưới vũ khí sao? Chính là cái vật này, ta tại vật này lòng bàn tay dưới qua không được một chiêu. Cái gì chán nờ dê lẽ lại lúc ấy mấy cái kia người thần bí liền là cầm con quay đối phó hắn tân thủ thôn thôn dân? Đây đều là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ta? Sở Dịch đều cảm thấy mình não cho số lượng có chút không đủ tiêu hóa những thứ này. Trong hộp thả cái con quay. Cái này con quay thật giống như hội nhận chủ đồng dạng, Sở Dịch tay vừa mới ngả vào hộp biên giới, liền có một cái màu làm con quay, thẳng tắp hướng hắn bay tới. Cái này con quay giống như là sinh trưởng ở Sở Dịch tay lên đồng dạng, làm sao cầm cũng cầm không xuống. Tại cái này con quay đụng phải Sở Dịch tay trong nháy mắt, Sở Dịch trong đầu đột nhiên hiện lên như nào thao tác cái này con quay biện pháp, CD CD, còn có cái này còn quay tính năng cái gì? Toàn đều hiện lên tại Sở Dịch trong đầu. Dạng này con quay bên trong mỗi một cái con quay bên trong ở một cái con quay tinh linh, hắn ở chỗ này mặt con quay tinh linh gọi là kéo kéo, nói là con quay mà tổn thương bọn hắn, chẳng bằng nói là con quay nhanh chóng vận chuyển thời điểm thoát tinh linh, phát ra chiêu thức. Ngay tại Sở Dịch hiểu do càng nhiều liên quan tới con quay chuyện thời điểm, còn lại mấy cái con quay cũng nhao nhao bay đến tay của người khác lên. Kỳ kỳ quái quái, những này con quay tinh linh lại còn sẽ tự động nhận chủ. Với lại những này thác la người quản lý tìm đều không phải là vũ lực giá trị phi thường cao người, tìm tất cả đều là tại tân thủ thôn bên trong, trình độ chọn trung đẳng dựa vào dưới mấy người. Mấy người này Sở Dịch đều có chút mặt sinh. Ngoại trừ trên tay hắn cái này một cái con quay, còn có cái con quay, có hai cái màu đen con quay, một cái đại nhất cái tiểu nhân, bay đến một đôi huynh muội tay lên. Hai huynh muội này, vũ lực giá trị tại tân thủ thôn bên trong cũng không phải là cực kỳ rõ rệt, nhưng là tài lực lại là số một số hai. Bởi vì bọn họ phụ thân, có phi thường cường đại kiếm tiền năng lực, cho nên bình thường đều gọi nữ hài tử này là sơ vui tiểu tỷ. Về phần ca ca của nàng, cũng không phải là thân ca ca, mà là phụ thân nàng vì từ nhỏ có người, cho hắn nữ nhi tỷ em gái đi tìm tới cô nhi, bất quá lại đối đãi cô nhi giống con của mình đồng dạng, còn cho hắn đặt tên gọi sơ có thể. Chương 1357, vật phi phàm. Tựa như là có bốn khỏa dạ minh châu đột nhiên phát sáng lên. Sở Dịch cũng đi nhanh lên quá khứ. Không nghĩ tới kia vừa rồi sáng lên khỏa dạ minh châu địa phương là một cái thạch quan, khỏa dạ minh châu phân biệt khảm tại thạch quan cái sừng lên. Đột nhiên xuất hiện dạng này một cái thời gian, Sở Dịch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là vây quanh ở thạch quan bên cạnh nhìn cái này thạch quan. Cái này thạch quan, làm công vô cùng tinh mỹ, bề mặt điêu khắc hoa văn vậy mà cùng lẻ 23 vừa rồi cầm tới cái hộp kia hoa văn, có dị khúc đồng công chi diệu, đều là phi thường tinh mỹ, người bình thường khó mà điêu khắc đi ra. Với lại cái này mặc dù là một cái thạch quan, nhưng lại gần như trong suốt, cho nên hắn có thể mộng mộng mê mê, trông thấy bên trong nằm một cái cô gái tóc dài. Bởi vì dạ minh châu ánh sáng mặc dù sáng, nhưng là mông lung nhìn không cực kỳ rõ ràng, chỉ biết là một cái cô gái tóc dài an tường nằm ở nơi đó, con mắt khép hở. Nữ tử này, chỉ là mông lung nằm ở nơi đó liền cho người ta một loại mỹ cảm. Phần này mỹ cảm là hắn dĩ vãng gặp qua mỹ nữ thân lên không có, nói không nên lời. Liền là ánh mắt hội không tự chủ được hướng cái này mỹ nữ thân trải qua đi, bị hấp dẫn quá khứ. Hắn đồng thời không phải là đồ háo sắc gì, nhưng là giờ phút này cũng không nhịn được nhìn nhiều trong thạch quan mặt nữ nhân kia vài lần. Nhưng nữ nhân này bây giờ tới là kỳ quặc, cái này thiên thạch cũng vô cùng cổ quái, cho nên cái này thạch quan tạm thời là không động được. Sở Dịch vừa định cùng người ở phía trên nói rõ tình huống, không nghĩ tới thạch quan chính mình ca một tiếng mở. Phía trên bốn khỏa dạ minh châu cũng ầm ầm vỡ vụn. Tình huống này thật sự là quỷ dị cực kỳ, nhưng là Sở Dịch nhưng không có né tránh. Hắn nhìn về phía trong thạch quan nữ tử kia, nguyên bản gấp đóng chặt hai mắt vậy mà mở ra một đường nhỏ. Sau đó nữ tử kia ngồi dậy, mở mắt, con mắt này phi thường khảm linh động, giống như là biết nói chuyện đồng dạng, nhưng là bên trong lại một mảnh mờ mịt. Ta là ai? Ta vì sao biết ở chỗ này? Câu nói này không phải là Sở Dịch đến hỏi hắn sao? Nữ hài tử này chà nờ dê lẽ lại còn ý biết mình là người nào không? Cô bé kia cũng chú ý tới Sở Dịch tồn tại, quay đầu đi hỏi hắn. Người là ai đây? Sở Dịch không biết nên trả lời như thế nào cô gái này, nhưng là không nghĩ tới nữ hài nói xong câu đó về sau, vừa mới mở ra hai mắt liền lại khép lại, nhẹ nhàng lại ngã xuống trong thạch quan. Sở Dịch có chút bận tâm, vội vàng thăm dò cô gái này hơi thở, hô hấp mạch đập đều bình thường, hẳn là chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, nữ hài tử này trong lòng bàn tay cũng ổ lấy một cái con quay. Bất quá cùng bọn hắn đều không quá đồng dạng, nữ hài tử này còn quay lại là hai cái con quay chồng lên nhau dáng vẻ. Mặc dù nhưng chuyện này vô cùng quỷ dị, nhưng dù sao đây chỉ là một cái gì cũng không hiểu nữ hài tử. Cho nên Sở Dịch lại để cho người ở phía trên để bọn hắn kéo trở về, chờ bọn hắn sau khi trở về, Sở Dịch lại phân phó tân thủ thôn thôn dân đem cái kia thạch quan mang lên tân thủ thôn cất kỹ. Mặc dù nhưng cô gái này lai lịch xác thực không rõ, cũng lộ ra vô cùng kỳ quái. Các thôn dân cũng nói ngày đó tới mấy cái người thần bí bên trong cũng không có cô gái này. Bằng trong tay nàng nắm cái kia con quay mà nói, hắn cũng hẳn là người bên trong này, vậy nếu như không là địch nhân mà nói, liền có thể là thượng thiên ban cho bọn hắn đồng bạn. Dù sao đi theo thiên thạch mà đến, từ phía trên lên mà đến, vạn nhất là thượng thiên ban ân, ban thưởng cho bọn hắn, độ qua nhân loại kiếp nạn pháp bảo đây. Lại thêm lên nữ hải tử kia hoàn toàn chính xác không phải cái gì vật phi phạm, bởi vì chỉ bằng kia tướng mạo. Liền xem như ngủ dáng vẻ, cũng không nhịn được để cho người ta hâm mộ. Chương 1359, vẹn đỏ dạ hộp ma. Với lại đối nữ hài nhi cái kia hâm mộ là từ bên trong ra ngoài, chỉ là đơn thuần từ đáy lòng lên hâm mộ, đồng thời không tham gia bất kỳ tạp chất, với lại không chỉ có là nam hài tử, liền ngay cả nữ hài tử lão nhân cũng đều sẽ có cảm giác như vậy. Như Sở Dịch suy đoán như thế, cô bé kia quả lại chính là ngủ thiếp đi mà thôi, Sở Dịch đem hắn mang hồi tân thủ thôn, không bao lâu, hắn liền sâu kín đã tỉnh lại. Nhưng là tỉnh lại câu nói đầu tiên còn cùng tại thiên thạch ném ra tới đáy hô dưới câu nói đầu tiên đồng dạng. Ta là ai? Đây là nơi nào? Ta vì sao biết ở chỗ này? Thiếu nữ Tam Liên hỏi bọn hắn cũng không có cách nào trả lời, dù sao bọn hắn cũng không do nữ hài tử này là ai, từ ở đâu ra, vì sao biết ở chỗ này? Không phải là thượng thiên ban cho bọn hắn chừng cứu nhân vật của mình, tại cưới thiên thạch mà đến đường bên trên, không cẩn thận bị cái gì kích thích mà mất trí nhớ sao? Việc này mặc dù nói đứng lên buồn cười, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu không phải vậy ngươi trước đứng lên ăn một chút gì? Sở Dịch hỏi nữ hải tử này. A, tốt. Nữ hải tử này xa xa so với bọn hắn tưởng tượng có thể ăn nhiều, nhìn qua phi thường mảnh mai nữ hải tử vậy mà ăn một đại hán ba ngày cơm số lượng. Hắn ăn xong cơm chồng chất lên bát đều đã cao bằng một người. Ở bên cạnh phục thị lấy hắn nước xanh, trong mắt đều chừng đến muốn rơi ra tới. Nước xanh đứa bé này mặc dù vũ lực giá trị chẳng ra sao cả, nhưng ở tân thủ thôn xem như y thuật tương đối cao minh nữ hải tử. Cũng không do cái này thần bí nữ hải tử ăn nhiều đồ như vậy xe có hay không có cái gì bị bể bụng nguy hiểm. Nước xanh tranh thủ thời gian cho điểm hải tử lại đo đo, không có nghĩ đến cái này hải tử so ra, vừa mới vừa ngủ thời điểm. Chẳng qua là càng thêm khỏe mạnh mà thôi, bước về phía càng thêm bình ổn mà thôi. Về phần những cái kia ăn vào trong bụng đồ vật thật giống như, chỉ là ăn bình thường cơm số lượng dạng. Đây thật là kỳ. Đúng, ngươi có phải hay không cũng có cái này tới. Nước xanh ý đồ cùng cô gái này thật tốt nói chuyện thiếm. Nước xanh giơ lên chính mình con quay, hắn hôm nay ý đồ cùng cái này con quay câu thông qua rồi, không nghĩ tới bên trong vậy mà ở một cái tiểu tinh linh. Cái này tiểu tinh linh nói với chính mình, hắn cứ gọi mầm mầm. Cũng nói cho chính mình con quay vì sao biết đả thương người đây. Những này tinh linh đều là bị cầm tù tại con quay ở trong, chỉ có con quay đang nhanh chóng vận chuyển thời điểm mới hội buộc phát chính mình năng lượng, bạo phát đi ra năng lượng lại có thể duy trì con quay phải nhanh chóng vận chuyển. Nói cách khác, một cái có thể đem con quay điều khiển đến người rất tốt có thể cho con quay một mực xoay tròn lấy, bên trong tinh linh một mực thu hoạch được sung túc năng lượng, từ đó làm được mình muốn làm sự tỉnh. Cái này sao? Ta vừa tỉnh dậy ngay tại tay của ta lên. Vẹn đỏ giả nghi ngờ cầm lên mình con quay, hắn con quay so với bình thường người còn lớn hơn tốt nhất nhiều, bởi vì tựa như là hai cái con quay chồng lên nhau dáng vẻ. Ngươi ý đồ cùng hắn câu thông một tí, bên trong sẽ có một cái tiểu tinh linh. Nước xanh dạy cái này thần bí nữ hải như nào câu thông. Nữ hải tử này cũng là phi thường thông minh, cho nên lập tức liền học xong. Hắn nói hắn gọi ngây ngốc, là đồ đần đần. Ngây ngốc. Nước xanh phốc một tiếng bật cười, vì sao biết có một cái danh tự như vậy đây? Nghe xong liền rất buồn cười. Vậy ngươi hỏi lại hỏi những chuyện khác, vạn nhất hắn biết ngươi là ai đây. Nước xanh nhắc nhở lấy cái kia thần bí nữ hải. Hắn nói, ta gọi vẽn đỏ ra, còn lại hắn cũng không biết. Cô bé kia vẫn có chút cao hứng, dù sao biết mình kêu cái gì. Chương 1360, hai nạn chi vật. Hắn hào hứng chạy đến Sở Dịch vị trí, dù sao mình mở ra mắt, cái thứ nhất người nhìn thấy liền là Sở Dịch, cho nên đối người này ấn tượng vô cùng khắc sâu. Ngươi đã tỉnh. Sở Dịch trông thấy nàng đến vô cùng khác biệt. Nữ hải tử này giống như, cái này không lâu sau không thấy liền lại đẹp lên, tại đáy động xem ra thời gian bên trong hắn thời điểm, liền biết nữ hải tử này, tất định là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là không nghĩ tới mang sau khi đi ra mới phát hiện, như vậy tinh xảo, tựa như là mang theo ma lực đồng dạng, ánh mắt mọi người đều hội hướng nữ hải tử này thân lên nghiêng mắt nhìn. Với lại cô gái này thân lên còn có như không hương thơm khí. Nói như thế nào đây? Nữ hải tử này đơn giản mỹ lệ đến mỗi một cây lọn tóc, liền xem như Sở Dịch, đồng thời không có cái gì sát tâm, cũng không nhịn được nhìn chằm chằm nữ hải tử này nhìn. Đúng vậy a, ta tỉnh, ta hiện tại biết tên của ta. Vẹn đỏ dạ phi thường cười vui vẻ cười. Sở Dịch xem như minh bạch người bên ngoài nói trong tươi cười mặt có dương quang là cái dạng gì, liền là hiện ở trước mặt mình cô gái này cười cái dạng này. Có danh tự a, kia nói cho ta nghe một chút đi. Ta gọi. Vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ. Sở Dịch đột nhiên nghĩ đến chính mình trước kia nghe qua một cái truyền thuyết, ở địa cầu lên nghe qua một cái cổ Hy Lạp truyền thuyết. Tân thủ thôn người khẳng định là không biết, cho nên trông thấy nữ hải tử này có tên của mình về sau còn nhao nhao chúc mừng hắn. Nhưng là, Sở Dịch lại lâm vào thật sâu trong trầm tư. Vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ một tên khác chữ là ả nỉ sở tổng kéo. Mặc dù vẹn đỏ dạ gọi là đưa lên lễ vật hắn, nhưng là, vẹn đỏ dạ xuất hiện thường thường đại biểu là tai nạn. Cái này mặc dù chỉ là một cái chuyện thần thoại xưa, nhưng không khỏi quá mức trùng hợp. Liền là nâng lên vẹn đỏ dạ, liền không thể không nhắc tới vẹn đỏ dạ hộp ma. Lại xưng vẹn đỏ dạ hộp, vẹn đỏ dạ hộp. Truyền thuyết hỏa thần dùng đất sét chế tạo ra đại trên đất một nữ nhân đầu tiên, vẹn đỏ dạ, chúng thần ban cho vẹn đỏ dạ rất nhiều lễ vật, mỹ lệ, thông minh, lòng hiếu kỳ. Nhưng một món trong đó nguy hiểm nhất lễ vật là một cái xinh đẹp hộp ma. Một khi cái này hộp ma bị mở ra, các loại tinh thông hỗn độn pháp lực tà linh đem từ giữa mặt chạy đến nguy hại thế giới. Cứ việc chúng thần khuyên bảo vẹn đỏ dạ ngàn vạn không nên mở ra hộp, nhưng vẹn đỏ dạ cuối cùng không có người nghe thần khuyên nhủ, tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy dưới, hắn cuối cùng mở ra hộp ma. Cứ việc hắn kịp thời đóng lại hộp ma, nhưng là toàn bộ thế giới đã ở trong tích tắc bị tòng ma trong hộp phóng thích ra các loại tà linh chỗ tràn ngập mà vùi lấp trong hỗn độn bê. Bên trong, sau tức lấy vẹn đỏ dạ hộp dụ hội mang đến bất hạnh lễ vật, tai nạn. Vừa vận tại vẹn đỏ dạ đi theo thiên thạch xuất hiện thời điểm, bọn hắn nơi này thu vào một cái hộp. Vẹn đỏ dạ cùng vẹn đỏ dạ hộp ma xuất hiện không sai biệt lắm là một cái thời điểm. Kia hai cao ý này đồng thời xuất hiện đại biểu chính là tai nạn sao? Chương 1361, duyên phân một trận. Nhưng là hiện ta YBNHN đã ham sâu tai nạn bên trong, đã có một đám người nói xong muốn đem bọn hắn địa cầu nặng lần nữa tới qua, muốn hủy đi cái thế giới này. Đây chính là lớn lao tai nạn. Lúc ấy cái kia cổ Hy Lạp trong chuyện xưa mặt nói đúng lắm, cuối cùng bị đặt ở vẹn đỏ dạ hộp ma đồ vật bên trong gọi là hy vọng. Vậy có phải hay không cũng có thể lý giải là, vẹn đỏ dạ cùng cái hộp này xuất hiện liền là bọn hắn hy vọng cuối cùng đây. Mặc dù không quá có thể làm hiểu, vẹn đỏ dạ xuất hiện đến cùng là hộp ma bên trong tai nạn, vẫn là hộp ma bên trong hy vọng. Nhưng là, nếu như đã xuất hiện, vậy liền đã đến chi tắc an binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn A. Lại nói vẹn đỏ dạ cùng cổ Hy Lạp bên trong cái kia vẹn đỏ dạ không nhất định là một chuyện, có khả năng chỉ là mình quá mức nhạy cảm mà thôi. Nói không chính xác vẹn đỏ dạ chỉ là cùng tân thủ thôn những thôn dân khác tưởng tượng đồng dạng, là thượng thiên phái tới bọn hắn cứu vớt thế giới chu. Mặc kệ là tai nạn vẫn là hy vọng, sở dịch đều tin tưởng bằng vào chính mình, còn có tân thủ thôn thôn dân, còn có toàn bộ địa cầu lên người, mọi người cộng đồng cố gắng phía dưới, cũng tìm được kết quả mong muốn. Hắn đi tìm một tí mấy cái có được con quay bọn nhỏ, trên tay hắn màu làm con quay bên trong tinh linh gọi kéo kéo, bích thủy trên tay màu xanh lá con quay bên trong tinh linh gọi là mầm mầm, hỏa viêm trên tay màu đo con quay bên trong tinh linh liền gọi lửa lửa. Về phần kia một đôi huynh muội, Sơ Khả cùng Sơ Nhạc, hai người con quay tinh linh cũng là lạ thường hữu duyên phân, một cái gọi nước ca cao, một cái gọi nhạc nhạc. Về phần cái kia nhiều xuất hiện thành viên, vẹn đỏ dạ thiếu nữ trên tay con quay gọi là ngây ngốc. Đã nhưng xuất hiện vào lúc này những này con quay, với lại những thần bí nhân kia cũng là dùng con quay đến công kích, vậy đã nói rõ những này con quay khẳng định là có trọng yếu tác dụng. Mấy người bọn hắn vây tại một chỗ, nghiên cứu những này con quay. Vẹn đỏ dạ con quay chỉ nói cho hắn tên của nàng, còn lại toàn nói không biết. Có thể làm tất cả mọi người tập hợp một chỗ thời điểm, cái kia con quay nhưng lại nói cho nàng biết một ít chuyện. Cũng chính là, con quay thế nào liền có thể công kích người. Cùng những người bình thường kia chơi con quay cũng không giống nhau, dạng này con quay muốn dùng vũ lực giá trị đến khởi động, cũng muốn dùng vũ lực giá trị chống đỡ lấy nó vận chuyển, cũng không cần roi cái gì đến để nó vận chuyển môi. Con quay chủ nhân cùng bên trong tinh linh hội tâm linh tương thông, con quay càng là cao tốc vận chuyển bên trong tinh linh liền càng hội tinh lực dồi dào. Tinh linh mới là con quay chủ tâm. Có thể tản mát ra lực lượng, có thể có lực phá hoại, tất cả đều là tinh linh. Thế nhưng là tinh linh lại cần tại con quay cao tốc vận chuyển dưới mới có thể phát ra lực lượng. Cho nên nói chỉ phải gìn giữ ở con quay cao tốc vận chuyển, một mực dùng vũ lực giá trị khống chế liền tốt. Cái này cũng không giống phổ thông che mở dê tờ, vũ lực giá trị chỉ là cao là không được, còn cần có linh xảo kỹ xảo cùng nắm giữ lực. Với lại nói như vậy, con quay là không ủng hộ tiến hành cướp trắng trận phá hư, dù sao con quay lực lượng quá cường đại, người đều là cầm con quay dùng làm tỉ thí. Hai cái con quay lẫn nhau chống lại, bên trong tinh linh lẫn nhau đối kháng, nhìn cuối cùng phe nào vậy nhỉ tinh linh có thể sinh ra thành công, để một cái khác con quay không xoay tròn nữa. Cầm con quay tiến hành tổn thương tay trói gà không chặt đám người sự tình, lại nhận con quay phản vệ. Cho nên ngày đó một đống người thần bí cũng chẳng qua là lấy ra con quay, dọa lui mọi người mà thôi, cũng không dám thật đối mọi người động thủ. Chương 1362, chuột bạch thao tác. Dù sao nếu quả như thật thương tổn tới thân lên không có con quay đám người, sẽ gặp phải con quay phản vệ, ai cũng không do cái này con quay đến tột cùng lợi hại đến mức nào, ai cũng không dám tùy tiện nếm thử. Đã mọi người đều biết con quay quy tắc, kia mọi người liền bắt đầu lẫn nhau thực tiễn đứng lên. Hai hai một đôi lẫn nhau chiến đấu. Kia một đôi huynh muội vốn chính là như keo như sơn, đương nhiên là muốn cùng một chỗ chiến đấu. Sơ Khả, Sơ Nhạc, các ngươi hai cái cùng một chỗ lẫn nhau chiến đấu, có thể không cần phải sợ ra tay à, mặc dù ca ca đúng là hẳn là để cho muội muội, nhưng là lúc này liền không phải để ý những này tình phân, chúng ta phải nghiêm túc luyện tập. Sở Dịch phân phó lấy kia một đôi huynh muội. Vậy ta đây. Bích Thủy hỏi cái này Sở Dịch. Ngươi đương nhiên cùng ta, vẹn đỏ dạ con quay nhìn quá lợi hại, ta cũng không muốn cùng hắn tỉ thí, ngươi cũng không cần, chúng ta trước hết để cho thôn trưởng thử nhìn một chút thôi. Hòa Viêm đem Bích Thủy kéo quá khứ. Được, hắn đây là bị tân thủ thôn bọn nhỏ đẩy đi ra làm chuột bạch sao. Vậy thì do ta đến cùng ngươi tỉ thí a. Sở Dịch mang theo Tiếu Dung nhìn đứng ở chính mình đối diện vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ ngày đó nằm tại trong thạch quan mặt thời điểm, mặc chính là một kiện phi thường phục cổ quần áo, giống như là những năm 60-70 châu Âu đồng dạng, vô cùng hoa lệ, nhưng lại vô cùng để cho người ta nhìn đã cảm thấy quỷ dị. Vẹn đỏ giả nữ nhân này liền ngay cả mặc cái loại này quần áo cũng cực kỳ đẹp đẽ. Bất quá ở chỗ này, tại tân thủ thôn nơi này xuyên như thế quần áo đúng là có chút, lộ ra kỳ quái. Cho nên vừa rồi Bích Thủy tiện tay tìm một bộ y phục của mình cho vẹn đỏ giả đổi lại. Bích Thủy quần áo đại bộ phận phân đều là nhàn nhạt màu xanh lá, bởi vì Bích Thủy người này ưa thích dạng này đẹp mắt nhan sắc. Bích Thủy người này là tương đối tiểu gia Bích Ngọc, mặc vào nhàn nhạt màu xanh lá sẽ có loại kia tiểu thanh tân cảm giác. Nhưng là vẹn đỏ dạ đẹp là mang theo tính công kích, xuyên y phục như thế lộ ra không phóng khoáng duệ một điểm. Bất quá vẫn như cũ rất xinh đẹp. Người đang suy nghĩ gì đấy? Ngược lại là tỉ thí A. Vẹn đỏ dạ một tiếng này đem Sở Dịch từ trong đầu kéo ra ngoài. Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này chính mình liền khống chế không nổi chính mình, biết mình cũng không phải là đồ háo sắc gì, tự điều khiển lực cũng là mạnh vô cùng, có thể mỗi một lần nhìn thấy nữ nhân này, trong đầu liền sẽ miên man bất định. Hẳn là, nữ nhân trên người có cái gì ma lực sao? Dáng dấp đẹp mắt nữ nhân chính mình đồng thời không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là như thế hấp dẫn ánh mắt nữ nhân, để hắn lạnh như vậy tĩnh người đều mất đi tự chủ người vẫn là lần đầu gặp đây. 40. Vậy thì bắt đầu a. Mặc dù vẹn đỏ dạ vô cùng xinh đẹp, nhưng là Sở Dịch cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ, dù sao nếu như lúc này không chăm chú huấn luyện, đến lúc đó đối mặt đám kia người thần bí vẫn là sẽ bị hành hung. Sở Dịch vừa nói, một bên động dùng võ lực của mình giá trị. Mặc dù vẹn đỏ dạ cái này con quay xem xét liền vô cùng lợi hại, nhưng là vẹn đỏ dạ người này Sở Dịch là nhìn không thấu, hắn nhìn không ra vẹn đỏ dạ trên người có không có thực lực, cũng nhìn không ra đến tột cùng là cao bao nhiêu thực lực. Thậm chí nói người bên ngoài trong mắt vẹn đỏ dạ là cái phế vật cũng nói không chính xác, nhưng là Sở Dịch lại có thể cảm nhận được vẹn đỏ dạ thân lên một tia năng lượng ba động. Theo Sở Dịch con quay hạ bên trên, vẹn đỏ dạ cũng đem chính mình con quay dùng năng lượng phát xạ tới đất lên. Sở Dịch đồng thời không cảm thấy mình đến cỡ nào yếu, với lại hắn cũng cảm thấy mình tại người này bên trong vũ lực sự tình coi như có thể thao tác con quay năng lực cũng coi như có thể, đối với sự vật lý giải cũng còn xem là khá thổ. Chương 1363, kỳ quái đối cục. Nhưng là, từ vẹn đỏ dạ con quay vừa rơi xuống đất bắt đầu, Sở Dịch liền biết ván này vô cùng khó đánh. Chính mình con quay vừa rơi xuống đất vận chuyển thật nhanh, với lại phi thường có kỹ xảo tại vòng quanh toàn bộ đĩa quay biên giới xoay tròn. Bởi vì chính mình cùng tiểu tinh linh thương lượng qua, tiểu tinh linh nhận là tại đĩa quay đâu, biên giới xoay tròn lời nói, mặc dù bị gạt ra chính đàn khả năng rất cao, nhưng dạng này cũng là vận chuyển tốc độ nhanh nhất thời điểm. Bởi vì có đĩa quay nghiêng độ, gia trì, cho nên vận chuyển tốc độ lại so với trực tiếp ném tới đĩa quay trung tâm càng thêm nhanh. Nhưng là vẹn đỏ ra người này, mặc dù nhìn qua đặc biệt không có kinh nghiệm, với lại trực tiếp đem con quay ném tới đĩa quay trung tâm. Nhưng là hắn con quay xoay tròn tốc độ vậy mà so với chính mình phải nhanh. Bất quá cái này cũng nói không là cái gì a, Sở Dịch cũng tại nội tâm an ủi chính mình. Đồng thời, những cái kia cùng mình con quay tinh linh đối lên lời nói đến, để hắn chủ động đi công kích vẹn đỏ dạ con quay tinh linh. Dù sao tại chiến trường lên ai trước đoạt hết tiên cơ, ai liền thắng một nửa. Liền xem như vẹn đỏ dạ dạng này hấp dẫn ánh mắt, mỹ mạo cô nương lúc này cũng không cho phép bị bất kỳ thương hương tiếc ngọc đối đãi. Hắn một bên điều khiển con quay hướng ở giữa quá khứ, một bên âm thầm làm sâu sắc chính mình đối với con quay vũ lực giá trị. Dạng này con quay, mà nếu là không có chuyện gì khác có thể đánh nhiễu, có thể cam đoan cái này con quay một mực xoay tròn. Nhưng là chiến trường lên so không chỉ có là có lực bền bỉ, còn có tính công kích. Hắn nhìn thấy vẹn đỏ dạ con quay, tựa như là muốn đi bên ngoài đến tìm kiếm hắn con quay đồng dạng, bởi vì đổi lộ tuyến thời điểm sẽ có từng kia run rẩy, mà Sở Dịch vừa vặn chú ý tới cái này vẻ run rẩy. Chính là cái này thời cơ. Mạng hắn làm chính mình kéo kéo, xông qua đi. Nga ô. Kéo kéo cũng phi thường nghe lời vọt lên quá khứ, theo chính mình vũ lực đáng giá gia tăng, kéo kéo hiện tại cũng tinh thần sung mãn. Phanh hai cái con quay hung hăng đụng vào nhau, có đi ra không ít hỏa hoa. Có thể rõ ràng nhìn thấy, vẹn đỏ dạ con quay đã so vừa rồi chậm lại rất nhiều. Nhưng là đó cũng không phải xuất phát từ muốn, sở dịch vừa rồi nghĩ là một kích chiến thắng, thông qua cái này xuất kỳ bất ý một kích đến để vẹn đỏ dạ con quay trực tiếp ngược lại dưới, nếu không phải vậy liền đỉnh chỉ xoay tròn, nếu không phải vậy liền bị bắn ra đứng bàn. Nhưng không nghĩ tới chính mình như đồ đã lâu thời cơ, cũng chỉ là có một chút hỏa hoa, để vẹn đỏ dạ con quay biến chậm một chút mà thôi. 44. Vẹn đỏ dạ mặc dù người bên ngoài cũng không rõ ràng thực lực của hắn, nhưng cũng không phải là cái gì không có người có thực lực. Ngược lại có khả năng vũ lực giá trị tại hắn lên. Không chỉ có vũ lực giá trị tại hắn bên trên, vẹn đỏ giả cái này còn quay cũng vô cùng tà dị. Sở dịch biết mình còn quay là vững chắc hình cùng loại hình công kích, kia một đôi huynh muội còn quay đều là tốc độ hình, bích thủy còn quay là linh hoạt hình, viêm hỏa còn quay là phòng thủ hình. Cũng chỉ có mình, còn đặc thù điểm. Thế nhưng là vẹn đỏ giả vậy mà đồng thời không biết hắn còn quay là cái dạng gì. Với lại vẹn đỏ giả còn quay hình dạng cũng vô cùng kỳ quái. Giống như là có hai cái con quay chồng lên nhau đồng dạng. Kỳ quái một màn phát sinh, vẹn đỏ dạ nguyên vốn đã bị sở dịch vừa rồi một kích, mà để con quay hành động có chỗ trệ hơi thở. Nhưng là không nghĩ tới, cái này con quay vậy mà một lát sau về sau, chính mình lại từ từ vận chuyển trở về, tốc độ vậy mà so trước đó nhanh hơn. Đây là cái gì yêu nghiệt con quay a? Chính mình cũng không biết rõ con quay còn có chức năng này đâu, ngược lại sẽ nói là chỉ có vẹn đỏ dạ con quay, có chức năng này. Căn bản vốn không có thể muốn núi. Chương 1364, tâm thần hợp nhất. Đã vẹn đỏ giả con quay còn có khôi phục công năng, vậy mình cũng chỉ có thể là một mực tiến công. Ai để cho mình con quay liền là giỏi về tiến công hình đây. Sở dịch để cho mình con quay chậm rãi chạy nhanh đến ở giữa nhất, chiếm cứ sân nhà địa vị. Vẹn đỏ giả cũng là chiến đấu tâm tư đi lên, sở dĩ chủ động đi công kích sở dịch. Sở dịch cũng không cam chịu yếu thế, điều khiển chính mình tinh linh lập lạp. Hai người vậy mà không phân lên dưới. 863 phải biết là sở dịch không chỉ có am hiểu tại phòng thủ, còn vô cùng vững chắc, nhất là ở trung ương cái này nhất bằng phẳng địa phương là phi thường vững chắc. Cho nên vẹn đỏ dạ nhiều lần tiến công cũng không có đối sở dịch tạo thành bao lớn tổn thương. Ngược lại là mỗi lần thời điểm tiến công đều bị sở dịch chui chỗ trống, đánh lén mấy lần. Hai người càng đánh càng là có chiến đấu cảm giác. Đánh rất lâu đều không có phân ra đến thắng bại. Còn lại hai đội đều đã phân ra đến thắng bại. Chạy tới nhìn hai người bọn họ chiến. Cuối cùng vẫn vẹn đỏ dạ hơi kém một chút, lại một lần nữa phát động thời điểm tiến công, con quay vai cách mặt đất bị sở dịch ra bắt lấy thời gian này, lập tức đem vẹn đỏ dạ con quay bắn đi ra. Ta thua. Vẹn đỏ dạ nhặt lên chính mình con quay, mặt lên cũng không có sau khi thất bại khổ sở, ngược lại còn có một tia cao hứng đấu trí. Nhưng là ta hôm nay vô cùng vui vẻ, vô cùng thống khoái, tại thời điểm chiến đấu luôn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Vẹn đỏ dạ trực tiếp đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Chính mình mặc dù là lần thứ nhì cầm tới cái này con quay, nhưng là cảm giác lên mình đã là hắn rất lâu chủ nhân, cùng hắn sóng vai chiến đấu qua nhiều lần. Tại vừa rồi chiến đấu đến cuối cùng càng là có cảm giác như vậy, giống như con quay cùng mình đã hòa làm một thể, hai người là đã chiến đấu qua rất lâu huynh đệ, cũng không phải là mới quen chủ nhân cùng con quay quan hệ. Vừa rồi giống như có đồ vật gì tại trong óc của mình muốn bạo phá mà ra đồng dạng. Vừa mới lúc ăn cơm, hắn len lén cùng sở dịch nói chuyện này. Ngươi không có phát hiện sao? Ngươi là không có trí nhớ trước kia, có khả năng là bởi vì chuyện gì quên hết, cũng có khả năng là bởi vì chuyện gì phong tồn. Có thể nhìn ra, ngươi là một cái con quay, chơi cực kỳ tốt người, cũng không lần chiến đấu bộ dáng. Có khả năng ngươi trước kia liền có được cái này đá loa, chỉ là ngươi quên hết mà thôi. Chúng ta có thể nhiều hơn chiến đấu mấy lần, tranh thủ để ngươi nhớ tới sự tình trước kia. Sở dịch an ủi vẹn đỏ ra. Mấy người tại cơm nước xong xuôi kết thúc về sau cũng không có nhàn rỗi, mà là lại bắt đầu chính mình chiến đấu. Lần này lại đổi đối thủ một cái, dù sao muốn luyện tay, không có khả năng chỉ cùng một người luyện tập A. Lần này sở dịch là cái linh hoạt hình, con quay chủ nhân Bích Thủy cùng một chỗ chiến đấu. Bích Thủy mặc dù vũ lực giá trị cũng không phải là rất cao, nhưng là cái cô nương này tâm tư vô cùng linh mẫn. Bởi vì là linh hoạt hình, cho nên Bích Thủy nhỏ con quay so sở dịch nhỏ dòng ra hai vòng. Tốc độ cũng nhanh vô cùng. Bởi vì tiểu xảo, cho nên vận chuyển lại cũng nhanh vô cùng, với lại công kích tốc độ cũng thật nhanh. Duy nhất nhược điểm liền là quá nhẹ, phòng thủ lực không được, công kích tạo thành tổn thương cũng có chút nhỏ. Mỗi cái con quay đều có ưu điểm của mình cùng khuyết điểm của mình, không có khả năng có thập toàn thập mỹ con quay. Cái này một đôi huynh muội con quay tốc độ vận chuyển so bích thủy vận chuyển tốc độ nhanh hơn, công kích tốc độ của con người nhanh vô cùng, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, tại còn không có bị người nhìn thấu thời điểm liền đã công kích hoàn thành. Nhưng là khuyết điểm cũng là có, dạng này con quay à, bởi vì tốc độ vận chuyển quá nhanh, cho nên tiêu hao là tương đối lớn, nếu như thời gian quá dài chiến đấu là chống không nổi tới, tương đối thích hợp ngắn hạn chiến đấu. Chương 1365, thần bút mã lương thao tác. Cùng kia một đôi huynh muội khác biệt, viêm hỏa con quay là phòng thủ hình, cái này con quay so mấy người bọn hắn con quay còn lớn hơn lên một điểm, cũng nặng một chút điểm, cái này con quay am hiểu nhất liền là chịu đến người khác công kích, tại người khác công kích thời điểm đem người khác bắn bay. Chủ yếu là am hiểu tại phòng thủ, vô luận người khác nhiều mãnh liệt thế công, đều có biện pháp hóa giải. Nhưng là tốc độ phương diện lại vô cùng chậm, tại công kích đừng nhân phương mặt có chút không được, thích hợp thời gian tương đối dài chiến đấu. Bắt đầu đi. Bích Thủy đối Sở Dịch nói. Ngay tại Sở Dịch dọn xong, tư thế chiến đấu muốn chuẩn bị lúc bắt đầu, trời không lại đột nhiên âm tối xuống. Đây là có chuyện gì? Sở Dịch nội tâm có một loại dự cảm xấu. Nguy rồi, lần trước đám kia người thần bí đến thời điểm cũng là cái dạng này, đoán chừng bọn hắn lại muốn tới. Bên cạnh Bích Thủy nhắc nhở nói. Sở Dịch, mau đem Bích Thủy cùng vẽn đỏ dạ hộ đến phía sau mình, Sơ Khả cũng tranh thủ thời gian bảo vệ muội muội của mình. Quả nhiên, cùng mọi người phỏng đoán đồng dạng, trời không triệt để âm tối xuống thời điểm. Từ giữa mặt truyền ra một đạo khặc khặc tiếng cười. Các ngươi đây là đang huấn luyện a? Theo cái này một thanh âm phát ra, tới một sóng lớn người. Cái này một sóng lớn người mặc là có một ít kỳ quái, tựa như địa cầu lên, cả nước từng cái đại biểu đi ra tịch đồng dạng mặc các nơi khác biệt trang phục. Có là mặc một thân áo khoác, ngay cả mặt đều che bên trên, có thì là mặc châu Âu đồng dạng trang phục, có còn mặc cỡ nhỏ Âu phục, có mặc hoa lệ váy. Đây là đang chơi cái gì của tờ lệ sao? Cầm đầu người nào mặc chính là một thân tản ra kim quang chiến bảo. Các ngươi là tại còn muốn lấy dây rùa sao? Chúng ta lưu cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều a. Cầm đầu người nào dạng này đối Sở Dịch nói xong. Vậy cũng không nhất định đâu, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa nhất định, lời nói đừng bảo là quá đầy. Sở Dịch không hài lòng đối bọn hắn nói xong, dù sao mọi chuyện cần thiết đều còn chưa có bắt đầu đâu, tại sao có thể dễ dàng như vậy liền nói rõ kết cục. Nha! Ngươi nhìn người trẻ tuổi này còn nói loại lời này đâu, thật giống như hắn thật sẽ thắng đồng dạng. Bên cạnh một cái cách ăn mặc giống như là cổ Hy Lạp nữ giống như thần một nữ nhân, che lên mình miệng cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình. Nữ nhân kia cười song song chỉ bằng tay vẽ ra một vật. Tay của hắn giống như là thần bút mã lương đồng dạng, chỉ là vẽ ra một cái chiến đấu bàn, cái này chiến đấu bàn liền vững vàng rơi xuống lên. Lại còn có dạng này thao tác, thần bút mã lương cho tới nay đều là truyền thuyết. Không có nghĩ đến cái này, nữ nhân thật có thể tay không đem hư vô đồ vật biến thành vật thật. Nữ nhân này đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, ăn mặc còn như thế cực kỳ giống trong sách mặt vẽ cổ Hy Lạp nữ thần dáng vẻ, cũng không phải là ăn mặc. Sở Dịch vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, nữ nhân này, hắn nguyên bản cho là vai lên cái kia rắn chỉ là một cái vật phẩm trang sức, không nghĩ tới lại là một đầu chân trình rắn. Còn tại TT phun lười rắn, màu đen rắn cùng nữ nhân kia mặc màu đo sắc quần áo cùng một chỗ. Vậy mà không có chút nào phạm ý cảm giác. Liền để ác ma đến gặp ngươi đi. Nữ nhân kia nói xong, từ giữa không trung rơi xuống đĩa quay bên trái. Con mắt của nàng cùng bả vai lên cái kia rắn con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Sở Dịch nhìn. Một nữ nhân lại muốn gọi ác ma, cũng không do nữ nhân này là đến cỡ nào bạo lực kinh khủng. Chương 1367, tiểu thí ngưu đao. Sở Dịch có thể nhìn ra được, nữ nhân này thực lực vô cùng cường đại, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Phía trên kia một đống người cùng cái này nữ thực lực đều là không tướng lên dưới, có khả năng nữ nhân này thực lực vẫn là dựa vào dưới. Nếu như ngay cả nữ nhân này đều không đánh bại được, như nào chứng minh thực lực của mình đây? Sở Dịch đẩy ra Bích Thủy ngăn cản, trực tiếp đi ra phía trước. Nữ nhân kia nhìn hắn đi tới chiến đấu bàn bên phải, tà mị che cười một tí, tay lên nhuộm màu đo móng tay có một chút điểm kinh khủng bộ dáng. Ta hội thủ hạ lưu tình một điểm đây. Nữ nhân kia nói xong liền lại là nở nụ cười. Cái này tiếng cười cũng không tính đến lên khó nghe, thế nhưng là nghe qua người đều hội từ nội tâm bên trong phát ra một trận run rẩy. Đó là bởi vì sợ hãi. Nghe thấy cái này tiếng cười thời điểm sợ hãi. Trách không được nữ nhân này muốn gọi ác ma. Nhưng là Sở Dịch hội sợ hãi sao? Đương nhiên sẽ không. Tại đối thủ cường đại trước mặt, nếu như sợ hãi liền đại biểu ngươi thua, cho nên liền xem như quyết đoán tay chân, cũng không thể có được sợ hãi loại tâm tình này. Sở Dịch chuẩn bị kỹ càng, xuất ra mình con quay. Nhưng là, nữ nhân kia chỉ là cười ngâm ngâm nhìn xem hắn, cũng không có con quay vật này. Ngươi thế nào? Là sợ sao? Ngược lại là ra chiêu A. Vì cái gì các ngươi muốn con quay, ngươi muốn làm sao cùng ta chiến đấu đây? Đây cũng là những người khác chỗ hiếu kỳ. Ngươi quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì chứ? Nữ nhân kia vừa nói, một bên đem một mực xoay quanh tại chính mình vai lên rắn đem ra. Sau đó liền đem rắn trực tiếp ném tới chiến đấu bàn lên. Ai biết rõ con rắn này vậy mà biến thành một cái màu đen con quay, cuối cùng là tinh linh hóa thành con quay, vẫn là con quay liền là tinh linh đây. Ngược lại là chiến đấu A. Nữ nhân kia nhắc nhở hắn. Sở Dịch vận dụng cao cường vũ lực giá trị đem chính mình con quay ném tới chiến đấu bàn lên. Vậy thì bắt đầu A. Kéo kéo, từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền cảm nhận được đối mặt cường đại khí tràng loại này khí tràng là áp bách tính hơn nữa là mang theo từng tia ý lệnh. Còn không có tiếp xúc đến cái này con quay cùng bên trong tinh linh kéo kéo, liền có thể cảm giác được bên trong là cái động vật máu lạnh, bởi vì cho người cảm giác đều là phi thường lạnh như băng, vô cùng nguy hiểm. Nhưng liền xem như dạng này lạp lạp, cũng nhận chủ nhân của mình ủng hộ, đang chiến đấu bản lên liền xem như bẻ gãy tay chân cũng muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Kéo kéo am hiểu nhất sự tình, công kích cùng bền bỉ, so với bình thường con quay đến, đều là có ưu thế. Cho nên Sở Dịch đối với kéo kéo là phi thường tín nhiệm. Hắn đồng thời không biết đối thủ con quay là cái dạng gì, cho nên, hắn trước hết để cho kéo kéo phân đến đĩa quay trung ương nhất, bởi vì cái chỗ kia là vững chắc nhất cũng là nhất không dễ dàng đánh tới địa phương. Na được rồi, nhìn ngươi cái dạng này, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu đi, nếu như ngươi công kích ta ba lần còn không có đem ta công kích ngược lại, kia ta muốn phải công kích. Nữ nhân kia giống như là nháo chơi đồng dạng đang thảo luận hôm nay ăn cái gì văn cơm, đồng dạng đem lời này nói ra. Phải biết là ba chiêu cũng không phải đùa giỡn, tại con quay chiến đấu bản lên một chiêu đều có thể cảm giác được thắng bại khí. Nữ nhân này vậy mà khoe khoang khoác lác, nói muốn để lấy hắn ba chiêu. Coi như mình là một tân thủ, cũng không có đi qua rất nhiều luyện tập, có khả năng hội không sánh bằng nữ nhân này, nhưng là ba chiêu cũng có khả năng sẽ là chí mạng, ba chiêu nữ nhân này có thể là quá khinh địch đi. Chương 1368, công lược. Rõ ràng chính là các ngươi không có thực lực cỡ, ở đâu ra nhiều như vậy lấy cớ. Nữ nhân kia dùng miệt thị ánh mắt nhìn bọn hắn, nhưng là phần này phỏng vấn ánh mắt cũng không phải là tận lực, mà là liền là trong lòng xem thường đám nhân loại kia. Bọn này yếu ớt không chịu nổi một kích nhân loại chỉ biết dùng mỹ lệ hoang ngôn đi lừa gạt mình nhân loại. Nhân loại nha, thật đúng là dối trá cực kỳ đâu, rõ ràng là thực lực của mình không được, lại càng muốn quy tội đến nhiều như vậy nguyên nhân thân lên. Đi, ác ma, ngươi cũng không nên nói nhiều như vậy, đây cũng không phải là chúng ta lần này tới mục đích thực sự. Cầm đầu người nào ngăn trở nữ nhân kia tiếp tục trào phúng. Kia lần này tới là có chuyện gì đây? Sở Dịch nhìn xem cầm đầu người kia, ánh mắt nóng rực. Không biết vì cái gì, trực giác nói cho hắn biết người này muốn nói sự tình, liền là tiếp xuống có thể thay đổi hết thể sự tình. Người hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, chúng ta là sáng tạo các ngươi thần, hiện tại chúng ta không hài lòng, bởi vì các ngươi nhân loại thật sự là quá dối trá, quá yếu ớt, quá từ tự mình. Dạng này các ngươi không đáng tạo vật chủ đem bọn ngươi tạo ra đến, cho nên tạo vật chủ yêu cầu chúng ta tới trước giống các ngươi bọn này tàn thứ phẩm, thu hồi. Các ngươi muốn chứng minh thực lực của mình, chỉ có đánh bại chúng ta mấy người này, dùng các ngươi vũ khí trên tay, đánh bại chúng ta những này thần, trong vòng 3 tháng, từng bước đánh bại, cờ giờ bờ ép, vàng không, các loại đối đãi các ngươi, chỉ có được thu hồi. Nam nhân kia hoặc là cao cao tại thượng ngự khí nói ra những lời này, nhưng lại để Sở Dịch cảm thấy vô cùng may mắn. Cũng may còn có 3 tháng, cũng không phải là hiện tại liền muốn thu hồi. Chỉ cần còn có thời gian một ngày, liền còn có một ngày hy vọng. Nhìn xem ngọn nguồn dưới mắt ngọn nguồn toát ra hy vọng chủ ý, tại phía trên hèn mọn nam nhân kia khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười, tựa hồ là thương hại lại tựa hồ là đáng thương. Thật là đơn thuần mà cố chấp nhân loại. Cho các ngươi ra nở dê một tí quy tắc đi, vừa rồi cùng các ngươi đối chiến cái kia là ác ma, đứng ở bên cạnh hắn người nam kia là bá tước, còn có chính nghĩa. Tử thần, thẩm phán, gia hóa hoàng, còn có mặt trời cùng mặt trăng, lại thêm cái trước ta, chúng ta chính là muốn cùng các ngươi đối chiến người phát ngôn của thần. Chúng ta sẽ tại địa phương khác nhau, các ngươi có thể lựa chọn từng cái đánh tan, cũng có thể lựa chọn cùng một chỗ đánh bại, dù sao thì các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, các ngươi muốn tại thời gian 3 tháng bên trong đem chúng ta những người này tất cả đều đánh bại. Cầm đầu nam nhân kia nói xong những này về sau lưu lại một phần địa đồ về sau, liền mang theo đám người rời đi. Rời đi động tác vô cùng cấp tốc, người khác cũng không có nhìn thấy bọn hắn làm sao rời đi, đám người kia liền biến mất không thấy, thật giống như chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Nhưng là Sở Dịch trên tay địa đồ muốn nói cho bọn hắn biết, vừa rồi phát sinh hết thể sự tình đều là thật. Vừa rồi hết thể có cái chiến thần xuất hiện, cái này địa đồ lên phân biệt tiêu chú cái chiến thần vị trí. Chúng ta ngay từ đầu còn không có cường đại đến mức nào, hay là tại cùng một chỗ tiến công cho thỏa đáng, dù sao lời như vậy vẫn là có một tia phần thắng, đợi đến chúng ta đều cường đại lên, lại phân tán ra đến từng cái đánh tan. Sở Dịch nói lời tất cả mọi người vô cùng tán đồng, bởi vì hiện ta YBNHN chẳng qua là vừa nắm bắt tới tay, còn không có luyện tập bao lâu. Cùng những cái kia chiến thần so ra, vừa rồi bọn hắn mạnh nhất Sở Dịch tại tay người ta ngọn nguồn dưới cũng không hề có lực hoàn thủ. Chương 1369, quyết đấu quy tắc. Chúng ta bây giờ liền muốn xuất phát sao? Bích Thủy có chút do dự, chúng ta cái này sâu binh sĩ làm dáng vẻ, thật không cần luyện tập lại một tí sao? Đương nhiên không có khả năng hiện tại liền xuất phát, chúng ta khẳng định là muốn tiến hành một chút luyện tập, nhưng là lưu cho chúng ta luyện tập thời gian cũng không phải là rất nhiều, bởi vì chúng ta tổng cộng thời gian chỉ có 3 tháng. Sở Dịch yên tĩnh trong chốc lát, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì? Ta cảm thấy, lưu cho chúng ta thời gian huấn luyện nhiều nhất chỉ có 1 tuần lễ, cho nên chúng ta muốn thêm chút sức. Mấy người này vì phương diện huấn luyện, cho nên cái này 1 tuần lễ tất cả đều ở tại Sở Dịch trong nhà. Mấy người này cũng là minh bạch chuyện tầm quan trọng, liền ngay cả về sau tới vẹn đó ra, cũng vô cùng chăm chỉ huấn luyện. Mấy người cơ hồ ngoại trừ, cần thiết ăn cơm cùng đi ngủ, thời gian còn lại toàn đang huấn luyện. Mỗi người đều biết rõ bọn hắn thân lên gánh vác sứ mệnh cùng trách nhiệm, cho nên bọn hắn không dám có một chút lười biếng. Nếu như bọn hắn thua, thua trận không chỉ có là chính bọn hắn ở, còn có toàn bộ cả nhân loại thế giới. Nguyên nhân chính là trách nhiệm trọng đại, cho nên hắn nhóm nhất định phải tăng cường luyện tập. Đã con quay lựa chọn, mặc cho bọn hắn là chủ nhân, vậy liền tự nhiên có con quay đạo lý. Sở Dịch cũng không còn xoắn suýt vẹn đỏ dạ đến cùng là vẹn đỏ dạ hộp ma bên trong hy vọng vẫn là tai nạn. Mặc kệ là hy vọng vẫn là tai nạn, hắn đều hy vọng có thể làm cho mình làm đến binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thành công để vẹn đỏ dạ lực lượng cho mình sử dụng. Sự thật lên cũng không có để hắn thất vọng, vẹn đỏ dạ lực lượng so với chính mình nghĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Một lúc bắt đầu, vẹn đỏ dạ đúng là bởi vì kỹ xảo lên nguyên nhân mà thua cho mình. Về sau vẹn đỏ dạ cơ hồ có thể cùng mình đã đánh ngang tay. Còn lại mấy vị các đội viên cũng tiến triển được phi thường cấp tốc. Nếu như đám kia người thần bí một lần nữa, chủ nghệ còn có thể cùng ác ma kia lại đối kháng một lần, có khả năng sẽ cải biến ngay lúc đó bất lợi của mặt. Bởi vì tại 1 tuần lễ bọn hắn đúng là bỏ ra rất nhiều, bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm đều đang cực khổ huấn luyện. Kỳ thật điều khiển con quay cần cường đại tinh thần lực, mỗi ngày tại dạng này tinh thần lực đều cực độ tiêu hao tình huống dưới, bọn hắn cũng mệt mỏi thật lâu rồi. Đợi đến lần này tất cả mọi người đánh cho tinh bì lực tẫn, sủi lơ tại trên đất thời điểm, Sở Dịch nói cho mọi người hôm nay không cần lại huấn luyện, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền xuất phát. 48. Đám người cũng là tranh thủ thời gian về đến nhà, thật tốt nằm ở giường bên trên, hưởng thụ lấy 1 tuần này đến nay lần đầu thư thái như vậy nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn cũng biết thư thái như vậy nghỉ ngơi không phải kết thúc mà là bắt đầu. Ngày thứ 2 thời điểm Sở Dịch thật sớm liền dậy, cho mọi người làm điểm tâm. Đã qua đi 1 tuần A, thuộc tại thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Ăn xong bữa cơm này về sau đoán chừng tại thời gian 3 tháng bên trong, bọn hắn đều không có thanh nhàn thời gian. Rất nhanh, người khác cũng liền đứng lên, mọi người cùng nhau đã ăn xong, cái này có thể là 3 tháng khó được thanh nhàn cơm. Cho nên mọi người cũng không có toát ra cỡ nào vui vẻ biểu lộ. Không cần khó qua như vậy nha, Sở Dịch đại ca đem đồ vật làm được ăn ngon như vậy, mọi người nhất định phải hảo hảo hưởng thụ A. Vẹn đỏ dạ đặc biệt nhiệt tâm cho đám người gấp thức ăn bỏ vào chén. Đến lúc này còn có thể vui vẻ như vậy, cũng chỉ có cái này cái gì cũng không muốn thiên chân vô tả tiểu nữ hài. Đúng vậy a, mọi người không phải cùng một chỗ muốn lên đường sao. Không cần như thế vẻ mặt cầu xin vui vẻ một tí nha, làm sao lại có thể nhận định chúng ta là thua đâu, chúng ta có thể một mực cực kỳ cố gắng. Sở Dịch cũng khuyên mọi người sĩ. Chương 1370, đẳng cấp thấp chiến thần. Đám người mặt bên trên, lúc này mới hiện ra một tia cao hứng thần sắc. Kỳ thật Sở Dịch nói lời cũng đồng thời không có lỗi gì, bọn hắn cái này 1 tuần lễ thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều tại nghiêm túc luyện tập, không dám lười biếng chút nào đây. Bọn hắn cũng rất lợi hại, chí ít so ngay từ đầu cầm thời điểm muốn lợi hại hơn nhiều. Vì cái gì liền không phải sớm như vậy cho là mình sẽ bị thua đây. Vạn nhất thắng đây. Đối với mình nhiều một chút tín nhiệm không tốt lẻ bà số không sao. Nghĩ như vậy, đám người liền lại trong mắt khôi phục quan mang. Chúng ta cùng đi cho mọi người đánh khí A. Nơi xa truyền đến một đống lớn thanh âm. Tân thủ thôn thôn dân, không biết lúc nào, tất cả đều tập giải đến nơi này. Sở hữu thôn dân mặt lên đều mang sốt ruột cùng hy vọng, cùng đối lời chúc phúc của bọn hắn. Các thôn dân cùng tất cả mọi người là một thể. Cầm đầu người thôn dân kia, đang chạy đến mấy người trước mặt, phía sau là chỉnh chỉnh tề tề, tự phát xếp thành mấy đội thôn dân. Thôn trưởng, ta mặc dù cùng mọi người nói, không cần mọi người để đưa tiễn, nhưng là ngăn không được mọi người tâm ý. Cái kia cầm đầu người mặc dù là cúi đầu, tựa như là tại nhận lầm đồng dạng, nhưng là các thôn dân phần này thiện tâm Sở Dịch lại làm sao có thể hội trách cứ. Hắn chỉ là sợ hãi các thôn dân đều tới đưa chính mình lại không đành lòng đi rời đi. Dù sao mặc dù đối kháng là con quay, nhưng là nếu quả như thật là loại kia muốn chết muốn sống đối kháng lời nói. Sau lưng điều khiển con quay, thế nhưng là bọn hắn a. Hiện tại vận mệnh của bọn hắn đã cùng trên tay con quay không thể tách rời, con quay thắng liền là bọn hắn thắng, con quay chết rồi, liền là bọn hắn chết. Cho nên chuyến này còn không rõ là chết hay sống. Nhưng là dù sao những thôn dân này tới, là đến vì bọn họ chống tức giận, đến vì bọn họ tiễn đưa. Mỗi cái thôn dân mặt lên lộ ra đều là đối với bọn hắn tín nhiệm, cũng không có biểu hiện ra đối những thần bí nhân kia e ngại. Tất cả mọi người tín nhiệm bọn hắn như vậy, bọn hắn cũng có lý do gì để mọi người thất vọng đây. Sở Dịch căn bản không biết, nguyên lai mọi người sớm cũng đã bắt đầu quy hoạch cho bọn hắn tống hành. Hắn nguyên bản liền muốn yên lặng mang theo đứa bé này rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới các thôn dân vậy mà trùng trùng điệp điệp hết tha y mo y người, không phân lớn nhỏ, không phân già trẻ, toàn đều đi ra tiễn đưa. Với lại, mỗi cái thôn dân trong tay đều có muốn đưa cho bọn họ đồ vật. Nhưng đúng vậy à, lần này xuất hành vốn là đường xá xa xôi, không thích hợp mang quá nhiều đồ vật, những thôn dân này tâm ý lại quá mức nặng nề. Cho nên Sở Dịch chỉ là nhận mọi người tình, cũng không có thu hạ mọi người đồ vật. Hắn vốn chính là thôn trưởng, bảo hộ các thôn dân liền là hẳn là, các thôn dân cái dạng này thật đúng là để hắn cảm động. Sau lưng mấy đứa bé cũng giống là chịu đến các thôn dân loại kia tự tin cùng tín nhiệm cảm nhiễm đồng dạng. Vừa rồi túi đầu tang khí triệt để không thấy, thay vào đó là đối tín nhiệm của mình cùng đối tiền đồ tương lai hướng tới. Đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp xuất phát, mang theo mọi người hy vọng, mang theo mọi người tín nhiệm, oanh oanh liệt liệt liền đi. Sở Dịch xuất phát thứ cái chiến thần địa phương là ác ma. Đầu tiên là vì cho cái kia lúc ấy cho thôn dân còn có Sở Dịch khó chịu ác ma một hạ mã uy. Cũng là bởi vì làm ác ma cách bọn hắn địa phương gần nhất. Càng là bởi vì địa đồ lên tiêu chú các chiến thần đẳng cấp. Ác ma cùng bá tức là đẳng cấp thấp nhất. Đương nhiên quả hồng muốn tìm mềm bóp, bọn hắn cũng muốn từ đẳng cấp thấp nhất chiến thần ra tay. Xuất phát, đi tìm ác ma lấy cái nợ. Chương 1379, lần đầu gặp ác ma. Hoa, ngươi vậy mà tùy thân còn mang đá đánh lửa, ngươi thật là một cái ấm nam ai. Vẹn đỏ dạ nhìn xem trong nháy mắt được thắp sáng đen kịt cung điện, khâm phục ánh mắt nhìn về phía Sở Dịch. Mọi người bình thường đều lấy chiến vũ lực giá trị châm lửa cái gì. Căn bản không có nghĩ đến ngược lại sẽ đụng lên tình huống như vậy, như cái bình thường người bình thường đồng dạng, ngược lại sẽ cần đá đánh lửa cái gì. Nhưng là mang cái đá đánh lửa liền thành ấm năm sao. Sở Dịch thật là có chút không hiểu. Xem ra Bích Thủy tỷ tỷ nói thật không sai, Bích Thủy tỷ tỷ nói ngươi là một cái ấm nam ta còn không tin, hiện tại quả nhiên phát hiện ngươi trên tay đá đánh lửa có thể ấm người, thật là một cái ấm nam a. Ai biết rõ vẹn đỏ dạ câu nói tiếp theo liền thành công đem hắn nghi hoặc giải khai. Nguyên lai thân lên mang đá đánh lửa hội phát ra tới ấm áp quang mang người liền thành ấm nam. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái logic? Bất quá Bích Thủy nói mình là một cái ấm nam. Hắn quay đầu nhìn về phía chôn nở ở vẹn đỏ dạ sau lưng làm bộ mình không tồn tại Bích Thủy. Hắn giờ phút này rất muốn khoa khoa cái cô nương này. Mặc dù dùng đá đánh lửa cái gì, không phải ấm nam. Không thể không khen cái cô nương này thật rất tinh mắt. Thật sớm liền nhìn ra chính mình ấm người chỗ. Bất quá vẫn là mặc kệ những thứ này. Vẫn là tranh thủ thời gian đi vào trước đi. Tuy nhiên nho nhỏ đá đánh lửa, nhìn hơi không đủ nói, nhưng lại chiếu sáng một khối nhỏ địa phương, đầy đủ bọn hắn tiến vào. Các ngươi đi vào sao ha? Bên trong ác ma thanh âm tựa hồ nhiều một điểm dụ hoặc, nhưng càng nhiều vẫn là thấm đến thực chất bên trong cao y chun nở dê loa y kia làm người ta sợ hãi. Sở Dịch không để ý tới hội hắn, tiếp tục đi vào bên trong. Cái này nhìn đen kịt không tới đáy đường là thật dài vô cùng. Mấy người đi tốt thời gian dài mới xem như đi tới cung điện bên trong. Tại sắp đến bên trong thời điểm, bốn phía đột nhiên có bó đuốc, theo lấy bo nở hà nở sĩ quá mức đem từng cái phát sáng lên. Cái này giống như sẽ tự động cảm ứng đồng dạng bó đuốc để bầu không khí trở nên càng thêm âm trầm sợ hãi. Đi đến trung ương thời điểm, mới phát hiện cái cung điện này cũng không có phía ngoài như thế một mạc. Bên trong vô cùng hoa lệ. Thật giống như tiến nhập cái gì thế kỷ trước châu Âu quý phụ nhân quý công tử sân quyết đấu đồng dạng. Trang chi cũng vô cùng hoa lệ, với lại còn giống như có một đống lớn người xem đài. Bên phải nhất thả một cái ghế một mực đưa lưng về phía bọn hắn, cảm ứng được bọn hắn tiến sau khi đến, sau đó chậm rãi quay lại. Các ngươi tới thế nhưng là thật chậm a, ta thế nhưng là chờ thật lâu đây. Ác ma che chính mình miệng cười vài tiếng, để cái này trống rỗng cái bản quanh quẩn tiếng cười của hắn. Cũng không do vì cái gì ác ma mặc dù mọc ra một trương nữ nhân mặt, bật cười thanh âm, lại có một chút thư hùng không phân biệt cảm giác. có từng tia quỷ dị. Bích Thủy thậm chí không tự chủ còn hướng Sở Dịch bên người đụng đụng. Kẻ vậy thì thật là phiền phức ngài các loại thời gian dài như vậy. Sở Dịch cũng học bộ dáng của hắn, đi tới bên trái nhất cái ghế lên ngồi xuống. Ngươi gấp gáp như vậy liền muốn bắt đầu sao? Ác ma nhìn xem ngồi xuống Sở Dịch. Lý sao tốt, biểu lộ lên nhiều một tia đùa cợt, dù sao tiểu tử này thân thủ hắn cũng là biết đến, căn bản không chịu nổi một kích, với lại bên cạnh hắn đống kia người thật giống như ngay cả hắn cũng so không lên nhiễu. Mà người như vậy, chẳng lẽ còn muốn tại chính mình chỗ này lại ném lần trước té ngã sao? Thật là, không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định không đụng nam tưởng không quay đầu lại người quật cường A. Nếu đều để ngài đợi lâu, lại không bắt đầu hội có vẻ hơi không cung kính. Sở Dịch khỏe miệng nhàn nhạt lời nói ra, không. Chương 1380, xem thường địch nhân. Thi không cang. Nói đi, các ngươi là muốn quần đầu vẫn là cùng một chỗ lên đây. Ta thế nhưng là cho các ngươi lựa chọn đi ra ngoài, cũng không nên nói ta khi dễ người. Ác ma lời này còn mang theo mấy phân đùa cợt ngữ khí, đây là đang miệt thị bọn hắn sao. Viêm hỏa đứa bé này nhất chịu không nổi dạng này kích thích, lập tức liền muốn hướng phía trước đi. Lại bị Sở Dịch một thanh ngăn cản. Chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng cũng không thể rơi cái lấy nhiều khi ít tội danh. Với lại dù sao ta cùng ác ma là quen biết đã lâu nên đứng chung một chỗ tốt xuống vậy. Viêm hỏa mặc dù tức giận không hận, nhưng là Sở Dịch lời nói hắn đều là nghe, ai bảo Sở Dịch mỗi lần nói lời đều như vậy có đạo lý đây. Cho nên hắn lại lui xuống. A, dạng này sao? Ngươi thật đúng là trọng tình nghĩa đâu, bất quá ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi cùng một chỗ liên thủ tới, liền có thể đánh thắng ta sao? Lấy nhiều khi ít là không thể nào, bởi vì ta chỉ hội một người nghiền ép đám người loại chuyện này. Ác ma vẫn như cũ là chẳng thèm ngó tới mà cười cười, dù sao bọn này rất rưởi, hắn thực sự không có đem cùng bọn hắn đánh nhau sự tình để vào mắt. Là không là một người nghiền ép đám người, tiếp xuống liền có thể thấy rõ ràng. Về phần ngươi nói nhiều lời như vậy, cũng không dám cùng chúng ta chiến đấu, có phải hay không sợ hai ha? Đã ác ma biết dùng phép khích tướng, như vậy Sở Dịch cũng sẽ dùng. Quả nhiên, ác ma nghe thấy hắn lời nói này về sau, lập tức liền từ cái ghế lên đứng lên. Hừ, vô tri nhân loại. Ngươi cứ như vậy gấp bị ta đánh bại sao? Hai người đều từ cái ghế lên đứng lên làm được chuẩn bị muốn chiến đấu xu thế. Cung điện này giống như là chiến đấu mà chuẩn bị đồng dạng, ở giữa đại bộ phận phân đất trống giống như là chiến đấu đài, hai người hiện tại một cái ở bên trái một cái bên phải. Cùng ác ma chiến đấu là nhất định phải thắng, không chỉ có là vì rửa sạch nhục nhã, vẫn là vì sở hữu sở hữu. Nếu như trận chiến đấu này ác ma thua vậy liền hôm nay chỉ là ác ma thua mà thôi, nếu như vê đút e mình thua. Kia đội ngũ của mình cũng liền thua, cả nhân loại cũng liền thua. Đây chính là trận đầu, nhất định phải muốn đánh tốt. Sở Dịch nghĩ như vậy, vận dùng vũ lực giá trị, phát động mình con quay. Kéo kéo đi qua mấy ngày nay ma quỷ huấn luyện, đã ma nhờ me hơn không ít, nhìn đã không giống như là vừa cầm tới con quay thời điểm, cái kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu bộ dáng. Hiện tại kéo kéo càng giống là một cái chiến đấu tinh linh. Dạng này mới có muốn cùng ác ma chiến đấu bộ dáng A. Ác ma cũng phát động mình con quay. Khi thật cái thứ nhất đến tìm ác ma cũng là có lý do, bởi vì dù sao cũng là cùng mình chiến đấu qua ác ma, cho nên chính mình tương đối rõ ràng ác ma đường số. Ác ma con quay là cũng giống như mình hai cái loại hình, chiến đấu hình cùng tốc độ hình. Lại là chiến đấu lại là tốc độ, cho nên ác ma con quay, khẳng định là muốn trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại, không thể tiêu hao quá nhiều thời gian. Một lúc bắt đầu sẽ đặc biệt mạnh, hội rất dễ dàng ở thơ ý điểm này phân ra đến thắng bại, nhưng nếu như mình tiếp tục chống đỡ, có khả năng liền sẽ thay đổi cục này mặt. Chính mình là chiến đấu hình cùng vững chắc hình. Vương lý tốt. Cho nên nhất định phải lợi dụng chính mình vững chắc hình cái này ưu thế, muốn gánh vác ngay từ đầu ác ma mãnh liệt công kích. Gánh vác mới có thể thay đổi thế cục tự mình. Nghĩ như vậy, Sở Dịch ngay từ đầu liền để kéo kéo tại chiến đấu bản trung ương. Trung ương là nhất bình ổn địa phương, cũng là nhất không dễ dàng mất đi cân bằng địa phương. Nhưng là trung ương cũng là nguy hiểm nhất dễ dàng nhất chịu đến công kích địa phương. Cho nên ác ma xem xét Sở Dịch hành vi liền trong nháy mắt bật cười âm thanh.